bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng, và hôm nay là bài 119. Chúng ta đang ở cuối của phẩm thứ tư của Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ chú giải này chia làm 4 quyển. Nếu in chữ Hán thì gồm có 2 quyển như thế này. Đây là quý vị thấy là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thêm chữ là Khoa Chú. Và đây là thượng quyển. Thì quyển cái này thượng sách, cái quyển 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 trên, tức là coi như là hai bộ này, thì chúng ta thấy đây, quý vị thấy cái độ mỏng và dày nè. Đây quý vị coi để dày thì chắc quý vị phát hiện rõ hơn. Thì chúng ta đã đi theo thì sách này đọc ngược, chúng ta đọc từ sau đọc từ trước, cho nên từ đằng sau đến trước á, thì còn bây giờ quý vị thấy chỉ còn một phần mỏng này thôi, coi như chúng ta đi được 3/4 của một nửa, 3/4 của một nửa rồi, là coi như là chúng ta nhân đôi lên ha, 3/4 của 3, tức là 3/8, 3/8 lòng đường, coi như là cũng khá rồi. Đó là quý vị thấy, tại vì cái phần đầu thì Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải rất nhiều, còn về sau Ngài cũng chỉ chú giải sơ lược qua, có nhiều phần Ngài chỉ có chú giải sơ thôi. Thì chúng ta học phần đầu, học quyển đầu, quyển thứ hai thì chúng ta nắm được rất nhiều kiến thức, còn về sau này thì không cần nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta không có lo, bởi vì thật ra Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang cũng sẽ trích dẫn thêm những kinh luận nữa để cho phần sau. Tuy nhiên lần giảng đầu tiên, lần chia sẻ này cũng mong là giảng cho hết qua lượt để mọi người nắm đại ý, chứ chúng ta không đi quá sâu quá rộng. Chúng ta học để chúng ta nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở quý vị, cũng là nhắc nhở Thiện Trang, nhắc nhở những người tu tịnh độ, những người gặp được Phật Pháp trong thời đại hiện nay, một thời đại mà có thể nói loạn hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Đây là Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói thời đại này là loạn hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Loạn vì sao? Vì không phải ngoài chiến tranh ra, đúng, chúng ta thấy chiến tranh bây giờ, chiến sự xảy ra ngoài ở Ukraine, bây giờ còn có ở tại Israel, đúng không ạ? Tại giải Gaza, thì quý vị thấy là dần dần nhiều nước chiến sự. Trong khi đó chúng ta thấy ngay cả Đông Nam Á thì ở tại Myanmar, từ khi cuộc đảo chánh đến giờ vẫn chưa có bình yên, vẫn có những cuộc xung đột xảy ra. Cho nên là thật sự thế gian vô thường. Dịch bệnh thì mới dịch Covid thì hết dịch này tới dịch khác, đúng không? Chúng ta thấy bây giờ bệnh rất nhiều bệnh, trong đó cái dịch bệnh ung thư chẳng hạn, nó không phải dịch mà là bệnh ung thư rất nhiều. Rồi nhiều thiên tai, bây giờ như miền Trung đang hứng chịu lũ lụt, đúng không ạ? Cho nên vào thời đại này đúng là thật sự thiên tai nhân họa rất nhiều, và có rất nhiều lời tiên tri không tốt. Chúng ta là những người học Phật, chúng ta đã có đường lối, đó là một hướng về Tây Phương Cực Lạc, một đời này mong ra khỏi sanh tử. Cho nên những việc đó chúng ta cũng không quá quan trọng, nhưng mà chúng ta phải nhắc rằng không có nhiều thời gian ở tại ta bà này nữa đâu. Ở cuộc đời này không có nhiều thời gian. Thiền Giang xin giới thiệu như trong căn bản tập sự Tỳ Nại Gia Có một bài kệ như thế này: khi cây đã sắp ngã, nhánh lá không chống nổi, chết đến cũng như vậy, tài sản nào cứu nổi. À, đây nói là gì? Khi sự vô thường tới, giống như cái cây mà sắp ngã rồi thì cái cành lá của nó không chống đỡ nổi. Thì cũng vậy, nếu mà khi nghiệp lực đã đến, tử thần đã đến thì cũng như vậy, tài sản nào cứu nổi. Nói như vậy để làm gì? Chúng ta buông xuống ngoại duyên, không nên ham liếng trần gian nữa. Thế gian này là giả đó. Bây giờ một trận chiến tranh tới, một trái bom nó tới, đâu có gì đúng không, không có gì là thật hết. Lúc đó quý vị không cần nói bom. Bây giờ giống như vừa rồi ở tại chung cư ở mini ở Hà Nội đó, khi cháy lửa tới, lúc đó tài sản không có ý nghĩa, còn mạng là may mắn rồi. Thì chúng ta, đối với chúng ta là những người học Phật thì chúng ta cần cái gì? Cần nghiệp, tịnh nghiệp, đúng không ạ? Tịnh nghiệp để vãng sanh là quan trọng, còn lại những thứ gì ở thế gian đều không che chở nổi. Cho nên học để chúng ta nhắc nhở lẫn nhau, mỗi ngày cố gắng niệm Phật hiệu cho nhiều cho nhớ, mỗi ngày tâm tâm hướng về Tây Phương Cực Lạc, để lúc nào mình ra đi, nếu như bất cứ lúc nào mình cũng có sẵn sàng, thiên tai đến ta đi phải tự tại. Như vậy thì đời này không trói buộc mình đến thế gian này một đời không uổng phí, không có bị mang tiếng là vào kho báu mà về tay không. Đó là hy vọng chúng ta học được những điều này, và chúng ta nên nên ghi nhớ những điều mà lời chư tổ, lời của Phật dạy bằng cách chúng ta học bộ này. Cho nên chúng ta tiếp tục học. Hiện tại chúng ta đang ở phẩm thứ tư, quý vị nhớ là gồm bài kệ cảm đắc tịnh sát, đó là cảm được cõi nước thanh tịnh. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô lượng luân. Tức là nguyện sẽ an trụ tam ma địa, tức là trong thiền định, luôn phóng quang minh chiếu tất cả, cảm được cõi ở thanh tịnh lớn, thù thắng trang nghiêm không sánh bằng. Đó, tức là không gì bằng đó, đó. Thì chính xác hơn đúng không? Không có gì bằng Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta đã học đến đoạn rồi. Thiện Trang thì không biết tại sao mấy bữa gần đây Thiện Trang giảng có chút xíu mà hết một buổi. Thiện Trang cũng thấy lạ tại sao mình có thể giảng nhiều như vậy. À, thì à, cũng không ngờ là mình giảng có chút xíu à. Cho nên hôm nay tranh thủ vào giảng để được nhiều hơn. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Chí ư sở cảm đắc giả. Chữ chí ư là để thay đổi một cái chuyển văn, chuyển một lời văn là, thì chúng ta có thể dịch là còn với. Đối với những gì mà được cảm được, những gì cảm được, thì chữ sở trong cấu trúc Hán cổ đó, hay là gọi là văn ngôn văn á, Việt Nam mình gọi là Hán cổ, còn Hòa Thượng nói văn ngôn văn. Thì chữ sở này nó là một cái từ mà thường để biểu thị đi kèm với một cái động từ nào đó, như như sở cảm đắc thì có nghĩa là mình dịch là những điều được đạt được, hoặc là những điều đã được được đó. Chữ sở ra nó thông thường nó như vậy, nó đằng sau nó là một động từ. Thì ở đây có thêm chữ giả nữa thì chúng ta cần rõ ràng hơn. Còn với những điều đã cảm được đó, những điều cảm được đó là gì? Đó là Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng, chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài cảm được là những điều gì? Nãi, chữ nãi có nghĩa là quảng đại thanh tịnh chi Phật quốc giả, là cái cõi Phật, cõi nước Phật. Phật quốc tức là cõi nước Phật. Cõi nước Phật thế nào? Rộng lớn thanh tịnh, bốn chữ rộng lớn thanh tịnh đấy. Cho nên là những gì mà Đức A Di Đà cảm được đó là gì? Là cõi Phật rộng lớn thanh tịnh. Chữ giả đây là giải thích hoặc là dấu chấm. Câu cứu trung cư tự chỉ, tức chỉ quốc độ. À, cái chữ cư ở trong câu đó thì tức là chỉ cho cõi nước, tức là ở trên này nè, ý nó giải thích trong cái câu kinh văn này nè, quý vị cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư nè. À, ở đây cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư thì chữ cư này chính là cõi nước Phật, quý vị hiểu mà, nó giải thích rất rõ ràng đúng không ạ? Cho nên chúng ta học này thì không thể nào sai được, đúng không? Như vậy chữ cư đó là chỉ cho thế giới Tây phương Cực Lạc đó quý vị. À, quảng đại giả tức là về chữ quảng đại, quảng đại nó có nghĩa là gì á? À, tức kinh trung khoan quảng bình chánh bất cả khả hạn cực, tức là cái dòng chữ gì, khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực ở trong kinh. Đây là ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có đọc câu kinh văn này, ai đọc bản Hán thì biết chứ mà. Khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực nằm ở phẩm nào quý vị nhớ không ạ? À, là ở phẩm thứ 11 Quốc Giới Nghiêm Tịnh. À, khoan quảng bình chánh là rộng rộng rãi bằng phẳng, à, không có hạn lượng, không có hạn cực, tức là hạn cực tức là không có biên giới đó quý vị. Đây là tả về thế giới Tây phương Cực Lạc, cõi nước của Đức Phật A Di Đà. À, tức là tỳ kheo Pháp Tạng cảm được ra cõi nước thanh tịnh. À, như vậy chữ quảng đại này chính là trong kinh mô tả là gì, tám chữ, à, là khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực, tức là rộng rãi bằng phẳng, à, không có hạn lượng. À, thật ra cái đây á, dịch như vậy vẫn là tạm thôi, dịch thôi. À, chữ khoan quảng là rộng rộng mà nó rộng bao dung không có gì, à, là khoan quảng. Còn bình á, là bình rồi, bình là bằng á quý vị, nó không có núi cao hồng rừng sâu rồi đó, cái hang hố học trong gai đó chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ tả như vậy đó. Rồi còn chữ chánh này á, là chữ chánh này là nó ngoài cái nghĩa là tốt đẹp ra còn có nghĩa là nghiêm chỉnh, à, là không có tà, không có tà bậy, tức là cõi nước đó không có những điều xấu ác. Bất khả hạn cực tức là không thể nào mà hạn lượng được, à, tức là thế giới Tây phương là rộng vô biên, rộng không có bờ mé. À, đó là giải thích về chữ quảng đại. Quý vị thấy ngài Hoằng Niệm Tổ chú giải hay thật đúng không ạ? À, ngài dẫn kinh đàng hoàng, ngài chú giải mình đâu có nhìn ra được như vậy. Thanh tịnh giả, à, chữ chữ thanh tịnh đó, tức thanh tịnh trang nghiêm siêu du thập phương, à, tức là thanh tịnh trang nghiêm vượt hơn 10 phương. À, à, đây cũng là ở phẩm 11 của kinh Vô Lượng Thọ đúng không, thanh tịnh trang nghiêm vượt hơn 10 phương, cho nên gọi ấy tên là cực lạc đó. Rồi chúng ta có thể nghe cái câu kinh văn này, cố vân nên nói rằng quảng đại thanh tịnh cư giả, cho nên nói là rộng lớn có thanh tịnh, còn chữ cư nữa thì chúng ta dịch hết là gọi là cõi, cái chỗ ở mà rộng lớn thanh tịnh đấy. Tóm lại mình đọc hết cái đoạn này thì quý vị sẽ hiểu được nha. Còn với những gì cảm được là cõi Phật rộng lớn thanh tịnh, chữ cư ở trong câu trên tức là chỉ cho cõi nước. Quảng đại tức là rộng lớn bằng phẳng không thể giới hạn. Ở trong kinh này thanh tịnh là thanh tịnh trang nghiêm vượt hơn thập phương, à, tức là vượt hơn 10 phương đấy, nên nói là quảng đại thanh tịnh cư. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì, ngài cảm được cõi nước như vậy, à, cho nên chúng ta thấy là có quả thì tất có nhân, nhân thanh tịnh thì quả thanh tịnh, nhân rộng lớn thì quả rộng lớn. Ở trong nhà Phật chúng ta đều nói nhân quả, nhân quả còn đúng đến đâu. Quý vị nhớ công án của thiền sư Bá Trượng vào thời nhà Đường, có một người thường, tức là có một ông già đúng không ạ, có một ông già ông tới thường nghe kinh ngài Bá Trượng. À, thì ông già đã tóc đầu tóc tóc rất là bạc. À, một hôm hỏi với ngài Bá Trượng rằng, à, bạch ngài, con có một vấn đề, mong ngài dạ, giúp kiểu con. Thì ngài Bá Trượng nói là được, ông cứ nói đi. Ngài nói là khi ông già đã nói con vốn không phải là người, con là một con hồ ly, à, hồ ly tinh, tức là nó hồ ly nó thành tinh rồi đó quý vị. Mình nói là con cáo á, con cáo mà nó thành tinh rồi gọi là hồ ly tinh đó. Và con là thật ra là vốn là người xuất gia vào thời Đức Phật Ca Diếp. Do con giảng kinh thuyết pháp, có một người hỏi con một câu hỏi mà con trả lời sai câu đó, khiến con đã đọa làm thân chồng hoa, à, gọi là cần cáo đó, à, cho đến bây giờ, à, thì mong ngài giải cho con. À, thì ngài Bá Trượng mới nói rằng được, ngày mai, vào ngày mai khi ta giảng kinh, ông hãy đem câu hỏi đó mà hỏi lại ta. Thì ông già đó, ông ngày mai ông hỏi lại trong đại chúng, hỏi rằng người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không. À, chúng ta hay nói là, nếu nói đầy đủ gọi là bậc đại tu hành nhân đó, bất là lạc nhân quả, bất lạc nhân quả, hay là gọi là lạc là rớt vào, rơi vào, à, hay không, đúng không ạ? Tức là bậc đại tu hành thì có rơi vào vòng nhân quả hay không á. Thì ngày xưa ông trả lời là một câu đó là bất lạc nhân quả, tức là không rớt vào vòng nhân quả đó. Do trả lời như vậy mà ông đọa 500 đời rồi, làm hồ ly từ thời Đức Phật Ca Diếp đến giờ. Thì ngài Bá Trượng mới sửa lại một câu họ câu cho ổng một chữ thôi, gọi là bậc đại tu hành gọi là bất muội nhân quả. Thử sửa chữ bất lạc nhân quả thành bất muội nhân quả. Lạc là rơi vào, muội là mê mờ, tức là bậc đại tu hành không không có mê mờ đối với nhân quả, chứ không phải không lạc vào nhân quả. Câu nói đó khiến chấn động bao nhiêu người, đúng không ạ? Chúng ta cứ tưởng là chúng ta tu hành nó không rơi vào nhân quả, nhưng mà vẫn rơi ở trong vòng nhân quả. Bậc đại tu hành là bậc nào? Rồi vấn đề ở đây thì sau câu chuyện đó, chúng ta đã nói câu chuyện đó trước đi rồi phân tích sau. Sau đó thì ông ấy mừng quá, họ thoát được nạn đó, đó không? Cảm ơn rồi. Sau đó ông nói với ngài Bá Trượng rằng mong ngài hãy làm lễ an táng cho con giống như nghi thức của một người xuất gia. Tại vì ông vốn người xuất gia mà quý vị, người xuất gia mà đọa làm thân chồn hoang 500 đời rồi, từ thời Đức Phật Ca Diếp đến giờ quý vị. Nghĩ từ thời Đức Phật Ca Diếp đến đến đó lâu như vậy, lâu xa như vậy, đâu có phải đơn giản nha. Mấy tiểu kiếp rồi. À, cho nên là lâu như vậy mà vẫn còn ở trong thất sinh đạo, vì cái tội gì? Trả lời sai một chữ thôi. Cho nên mới gọi là sai một chữ chuyển ngữ, đọa 500 kiếp làm hồ ly. Nguy hiểm không? Thời nay người dịch kinh nhiều đúng không? Dịch sát, dịch kinh, vân vân, lên giảng pháp không sợ nhân quả, không sợ 500 đọa 500 đời làm tròn hoang. Đó, không sợ. Đó, cho nên là ở đây vấn đề Thiện Căn nói cái đó để bàn về cái câu câu là bất lạc nhân quả với bất muội nhân quả. Bất muội nhân quả là không mê mờ nhân quả, tức là nhân quả mình biết rõ ràng sáng suốt. Còn bất lạc nhân quả là không rơi vào dòng nhân quả. Thế thì hồi xưa Thiện Căn nghe Thiện Căn rất hoang mang, vì gì, tại sao lại như thế? Đó là mình tu đã đời cuối cùng vẫn không ra thoát khỏi vòng nhân quả hay sao, đúng không ạ? À? Thì bậc đại tu hành là bậc nào? Thì Hòa Thượng có nói là bậc đại tu hành phải là bậc đại Bồ Tát á, Bồ Tát mà. Bậc Bồ Tát vẫn ở trong vòng nhân quả. À, thì Thiện Căn cái sao tạ nhà tới tu đến Bồ Tát vẫn là, nhưng mà quý vị đọc tới trong kinh Vô Lượng Thọ đến cuối, đến trong sau này chúng ta có câu kinh văn là gì, những cái gì mà các chư Phật á, thì chẳng nhiên Phật Phật đạo đồng, nhưng mà có gì do nguyện phát ra khác nhau, tu nhân khác nhau nên cảm được cái quả khác nhau. Đó là gì, cái quả báo, mà quả những cái quả cảm này ở đây là Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Phật A Di Đà, ngài cũng cảm được quả nước thanh tịnh như vậy do ngài tu nhân tốt. Đấy là nói trên tịnh độ. Chúng ta biết giáo lý tịnh độ có bốn cõi: thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư và phàm thánh đồng cư. Vậy thì cái nhân quả nó nằm ở ba cõi. Ba cõi là thật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Cho nên ở đó thì vẫn còn nhân quả, có nghĩa là ở đời trước mình tạo nhân gì thì bây giờ mình quả nó nhận. Còn khi nào vượt khỏi nhân quả, đó là phải bậc địa vị Như Lai, gọi địa vị Như Lai. Như Lai tức là thường tịch quang độ. Thường tịch quang độ sẽ không rơi vào vòng nhân quả. Cho nên câu trả lời của ngài Bá Trượng hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Còn tu hành tức là vẫn còn trong vòng nhân quả. Còn khi nào tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành, tức là tu mà không còn có tâm chấp trước, phân biệt, khởi tâm động niệm nữa, đó, bao giờ tất cả chứng đắc đều cũng không có phân biệt chấp trước, không khởi tâm động niệm nữa, thành bậc Như Lai, thì quý vị thoát khỏi vòng nhân quả, lúc đó mới không có nhân quả. Còn bây giờ chúng ta làm việc gì vẫn có nhân quả, vì chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm vẫn còn, thì vẫn còn ở trong vòng nhân quả. Quý vị nghe cho rõ điều đó. Cho nên là gì? Thà tạo nhân tốt để được quả tốt còn hơn là mình nói lý mà mình không tạo nhân tốt, cuối cùng mình tạo nhân xấu, mình sẽ đọa lạc. Cho nên nhân quả rất sáng suốt, rất rõ ràng. Chúng ta học bao nhiêu năm nay, chúng ta dần dần chúng ta hiểu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đúng không ạ? Không lọt ra khỏi nhân quả. Tất cả gì do xưa con đã tạo bao ác nghiệp, ngày nay con nhận quả như vậy, đúng không? Trong kinh Nhân Quả Ba Đời, bản kinh Nhân Quả Ba Đời là một trong những bộ kinh được ngài Đại sư Cương Ma Lão Thập dịch, quý vị nhé. Nhược tri tiền thể nhân, tức là mở đầu có cái bài kệ đúng không? Nhược tri tiền thể nhân, tức là nếu muốn biết cái nhân của đời trước, đó tức là nhược tri tiền thể nhân, là nếu muốn biết nhân đời trước, muốn biết nhân đời trước là sao? Kim sanh thọ giả thị, tức là hãy xem cái những gì kim sanh là đời này, thọ giả thị tức là những cái điều gì, thị là xem những cái điều gì mà đời này mình đang nhận lấy đó. Ví dụ như quý vị có thân tướng tốt đẹp, to cao, rất là đẹp đó, thì chứng tỏ đời trước quý vị rất khiêm tốn, quý vị tu rất là khiêm cung, quý vị có sức khỏe tốt vì quý vị đã trồng nhân chăm sóc người, vân vân. Còn đời này mình bệnh nhiều là do đời trước mình sát sanh, đó là gọi là từ cái quả mình nhận đời này mình suy ngược lại đời trước mình tạo nhân thế nào. Rồi nhược tri lai thế quả, tức là nếu muốn biết cái quả đời sau, tức là mình muốn biết mình đi về đâu mình biết liền á. Kim sanh tác giả thị, hãy xem, chữ thị là xem cái gì, cái việc gì mình làm á trong đời này đó. Cho nên là rõ ràng có bốn câu kệ trong kinh Nhân Quả Ba Đời thôi, của Đại sư Cương Ma La Thập dịch thôi. Kinh đó là rất ngắn đó, nhưng mà chúng ta thấy rất rõ ràng. Cho nên ai nói tu hành mình biết mình đi về đâu, đúng không? Để quý vị biết quý vị đi về đâu, tu hành thời gian từ từ rồi mình biết đời sau mình đi về đâu cái gì. Thiền Trang hay nói cho quý vị cái kiểm tra cái nghiệp mình tạo đời này như thế nào, mình biết mình đi về đâu là một phần đoán. Cái đó gọi là thường tích nghiệp hay gọi là tích lũy nghiệp. Chúng ta đời này nó theo cái dòng đó gọi là thường nghiệp đó. Nếu mà theo nghiệp này thì nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà tất nhiên trong nhà Phật còn có một điều quyết định nghiệp nữa, đó gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là nghiệp vào lúc sắp chết quan trọng, giống như cái kim đồng hồ nó sắp dừng, dừng lại, nó không quay nữa đó quý vị. Nhưng mà nó quay vào cái ô nào thì rớt vào ô đó. Chúng ta trên con đường tu hành thông thường là nếu mà chưa đắc quả vị thì chỉ có gì, sáu con đường luân hồi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và cái quay cái ô nào thì lô cái ô nào thì đi về cái đó. Đúng. Tâm của quay cái gì? Cái gì quay? Trong A là cái thức nó quay ra chủng tử nào đi về đó. Cho nên người tu hành chúng ta cố gắng thoát ra khỏi luân hồi bằng cách gì? Chúng ta quay vào ô Tây Phương Cực Lạc. Làm sao để chủng tử lúc tâm chung phải là A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật và nhớ niệm vãng sanh thì thành công. Không thì coi chừng ra đi mê mờ đi theo nghiệp mà thôi. Một khi đã theo nghiệp mình không làm chủ được. Nó trôi một phát là nó trôi luôn, giống như người đã rớt xuống dòng nước xoáy rồi thì nó cuốn đi luôn, không làm chủ được nữa và bao giờ mới gặp lại, biết đâu được. À, Hòa thượng Minh Thông có kể câu chuyện, ngài nói là cũng các bậc giáo thọ thời trước dạy kể, nói là câu chuyện đó nằm trong kinh luận. À, Đức Phật có kể ra một câu chuyện như thế này, đó là có một chú sa di, đó là người xuất gia thọ giới sa di, khi sau khi chết thần thức đi ngang qua một cái vùng cái bãi phân, một bãi phân. Thì cái nghiệp của chú sa di này có nghiệp là sẽ bị đọa làm chó, cho nên nhìn thấy bãi phân, nhìn thấy bãi phân đó cảm thấy thơm tho một cách lạ thường, giống như đồ ăn thịnh soạn vậy đó, tức là sẽ khởi tâm lên ham muốn ăn, tức là không đó không thấy phân, mặc dù đi ngang qua đống phân đó nhưng mà chỉ cảm thấy là đó là một bữa ăn rất thịnh soạn, đồ ăn rất ngon. Mặc dù người chú sa di này tu có giữ giới nên nhớ mình là người tu hành không được ăn. Và đi qua nhưng mà đi một vài bước, mấy bước thôi lại thấy cái mùi thơm nó thơm quá, giống như thức ăn nó thơm quá, mình nghe thức ăn lại quay trở lại, rồi lại khi thôi mình là người tu hành mình bước tới mình không nên ăn, tại vì thấy là thấy đồ ăn không à, đâu có thấy cái đó là bãi phân đâu, nghiệp mà quý vị, nó chiêu cảm như vậy. Rồi bước tới nữa đó, rồi lui lại, bước tới lui lại 3 lần như vậy, cuối cùng chịu không nổi, nhịn không nổi vào ăn và đọa làm chó, nghiệp thức đó đi đọa làm chó phá. Cho nên quý vị thấy đó là gì, vẫn là gì, mình không làm chủ được. Đây là câu chuyện Hòa thượng Minh Thông kể, thì nhân chưa tìm ra được trong kinh nào, nhưng mà đó là chư vị giáo họ nói đó là trong kinh vẫn có câu chuyện như vậy. Quý vị thấy nguy hiểm không ạ? À? Cho nên chúng ta có khả năng đọa lạc bất cứ lúc nào. Nếu như chúng ta chết mà chúng ta vẫn chưa bỏ được những cái nghiệp thức đó, cái nghiệp thức về ăn uống cho đến nghiệp thức về sắc dục thì chúng ta rất khó ra khỏi sanh tử. Cho nên người ta phải niệm Phật gọi là ái bất trọng bất đọa sa bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Có nghĩa là ái mà không nặng, ái đây là không phải mỗi ái dục không mà ái về sắc, ái về đồ ăn cũng là ái đó, thì không đọa vào ta bà nắng á. Cho nên quý vị thấy câu chuyện đó, thấy là vì ham ăn vẫn còn tham ăn, bây giờ không tham sắc dục mà tham ăn đọa thành chó đó. Để cho nên là rất là dễ, bây giờ mình làm sao mình biết mình tham gì, mình quá trời nhiều cái thứ tham mà mình nhiều cái thứ tham quá cho nên khó. Cho nên vì dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị, tức là muốn biết cái quả đời sau thì hãy xem những gì mình đang làm ở đây, tức là mình đang tích lũy nghiệp thế nào. Cho nên thường xuyên hãy coi mình niệm Phật công phu tới đâu, mình buông được xuống hay thế nào. Thì Trang nhớ Hòa thượng Tịnh Không ngài chỉ cho cách buông xuống. Hồi xưa ngài nói ngài mới tu học, ngài in cho in cái bài kệ trong kinh Kim Cang, 4 chữ cuối cùng của kinh Kim Cang đó quý vị, bài kệ bốn bốn câu đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt, như bóng, bóng là cái hình bóng mình đó, bọt bóng, như sương cũng như tia chớp, nên quán sát như thế, hoặc nên hành quán như thế, nên phải thực hành pháp quán như vậy, chúng ta hiểu như vậy. Hòa thượng nói ngài in lên cái giấy trong suốt á quý vị, in lên giấy trong suốt để mà và ngài tặng cho các đồng tu, nói hay dán lên tu vi, tại vì các đồng tu á tại gia hay coi tu vi, cái dán lên tu vi mỗi lần trên tu vi thấy nhất thiết hữu vi pháp như mộng uyển bào ảnh, như lô diệt như điện, ân tác như thiệt quán, thì quán như vậy thành công đó. Ở đời đó, làm sao mình phải thường xuyên như vậy, nếu không thì sao, chú sa di kia cũng đọa lạc, mình cũng vậy. Cho nên mình tu bao nhiêu đời rồi mình vẫn ở trong vòng sanh tử luân hồi đó, đâu có ra được đâu quý vị, thấy không? Tưởng ngon nhưng mà không được. Cho nên ở đây á, trở lại với kinh văn lời giải này, Đức Phật Amida tiền thân của ngài đó là Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài trồng nhân tốt, ngài hoàn toàn, quý vị mai mốt chúng ta học đến phẩm thứ thứ bảy, phẩm thứ tám, phẩm thứ tám á, tích công lợi đức á, quý vị sẽ thấy ngài tu thiệt tuyệt vời, cho nên ngài được quả báo như vậy thôi. Còn chúng ta tu như thế nào thì chúng ta cũng tự mình biết lấy, đúng không? Tự mình biết lấy. Cho nên mình muốn được cái quả báo tốt lành, hãy tu nhân tốt lành đó, gọi là phước nhân cư, phước địa, phước địa, phước nhân cư. Tức là người phước thì ở đất phước, còn đất phước thì người phước ở đó. Cho nên là ở đây mình cố gắng muốn về Tây Phương Lạc, và phải vậy, người có phước phải tu nha. Là trong kinh A Di Đà gọi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó. Tức là một cái nơi mà toàn những người thương thiện câu hội lại một chỗ, tức là tập hợp lại đó, chứ không phải dành cho mình là chư thượng thiện ác thì chắc cũng tập hợp tại Ta Bà đó. Đây cho nên là cẩn thận nha, chúng ta cố gắng. Rồi bây giờ, như vãng sanh lụng sở vị, tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cứu, nhất pháp cứu giả thành tịnh cứu. Tức là như ở trong vãng sanh luận đã nói ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp, một câu pháp là câu thanh tịnh. Đó. Thì đây là ở trong vãng sanh luận của ngài Bồ Tát Thiên Thân, ngài có làm 500 bộ luận, và đầu tiên là 500 bài luận về tiểu thừa, sau này ngài quy hướng đại thừa, này ngài đốt bỏ, ngài làm thêm 500 bộ luận đại thừa nữa, cho nên gọi ngài còn gọi là thiên đại luận sư. Thiên tức là ngàn, một bậc luận sư lớn mà có cho 1.000 bộ luôn, và trong đó có một bộ gọi là vãng sanh luận. Thì trong vãng sanh luận có chia ra thế giới Tây Phương Cực Lạc có 29 loại trang nghiêm, trong đó quý vị hình như thiền trang cũng đã nói mấy lần đúng không, thì ba loại trang nghiêm ấy, thật ra là có Phật trang nghiêm, gọi là giáo chủ trang nghiêm, có Bồ Tát trang nghiêm, và có thế giới trang nghiêm, hay là gọi là cõi nước trang nghiêm. Thì ba loại đó thì tổng cộng chia ra là 29 loại. Trong đó chúng ta thì ở đây nói là gì, đều nhập vào một câu pháp hết, nhập vào tức là chỉ cần gom vào một câu thôi. Thì câu pháp cứu đó là gì, gọi là câu pháp cứu hay là pháp cứu, cứu là câu, thì câu đó chính là câu thanh tịnh thôi, mà chỉ cần vào cái câu một điều thôi là thanh tịnh nè. Mà thanh tịnh đó từ đâu ra thì ở đây nói tiếp, thanh tịnh cứu giả chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Câu thanh tịnh là trí huệ chân thật, pháp thân vô vi. Ở đây chúng ta tách ra hai cái yếu tố, một cái là trí huệ chân thật trí huệ đó là trí huệ chân thật và pháp thân vô vi. Thì ở đây chúng ta nếu giảng rõ ra thì cũng cũng rất là rộng. Ở đây trí huệ chân thật là trí huệ cái gì, trí huệ nào mà chân thật, bát nhã ba la mật là trí huệ chân thật, bát nhã là trí huệ giải thoát của Phật đó. Đó. Trí huệ của Phật đó mới là trí huệ chân thật. Còn pháp thân vô vi tức là vô vi, tức là không sanh không diệt, gọi là vô vi. Pháp thân là cảnh giới là gì, thân của Phật Như Lai vậy, gọi là biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, tức là không nơi nào không có, không lúc nào không có. Vô vi là không sanh không diệt. Thì những điều này Thiện Trang đã nói nhiều nhưng mà Thiện Trang cũng xin nói lại, thế nào là vô vi và hữu vi. Thì trong kinh Kim Cang hồi nãy cũng có câu kệ là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Hữu vi là cái pháp mà có sanh có diệt, Ví dụ như thân người chúng ta là một pháp hữu vi, bởi vì thân người chúng ta có sanh rồi có diệt, tồn tại trên đời ở thế giới này bây giờ cùng lắm hơn 100 năm, nhưng mà chắc không cháu mấy ai có nhiều sanh ra đời chẳng bao lâu thì mất, đúng không ạ? Cho nên đó là pháp hữu vi. Còn vô vi là không sanh không diệt. Thì trong các pháp không sanh không diệt ở trong luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận của ngài Thiên Thân luôn, cũng chính ngài này, thì đưa ra 6 pháp, có 6 pháp vô vi. Thứ nhất là chân như thứ nhất là hư không vô vi. Hư không vô vi có nghĩa là cái khoảng không này, cái không đó quý vị, cái khoảng không này chúng ta thấy nó gần như không sanh không diệt, trải qua từ từ xưa đến giờ, đúng không? Khi mình sanh ra đời á, mình cũng thấy hư không, đến khi mình chết mà vẫn thấy hư không, vẫn là hư không. Và đời này đến đời khác, thế hệ này đến thế hệ khác vẫn thấy là hư không. Cho nên mình cho cái hư không này là không sanh không diệt, nó cứ ở còn hoài mãi mãi, đúng không? Trái đất nó nổ tung đi nữa thì cái hư không ở khoảng không này, vũ trụ này nè, lúc nào nó cũng có mà, nó đâu có không mất đâu. Cho nên cái đó gọi là vô vi pháp đó, quý vị hiểu mà. Đó là pháp vô vi đó. Còn còn nó lại đứng hình nè. Đây quý vị đợi chút xíu, hình như cái này nó bị lỗi gì. Như vậy đó là pháp vô vi. Như vậy pháp vô vi thì có 6 pháp trong đó, trong luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn thì chia ra 6 pháp. Thứ nhất là hư không vô vi, thứ hai là trạch diệt vô vi, thứ ba là phi trạch diệt vô vi, thứ tư là thọ tưởng diệt vô vi đó. Và thứ năm bất động diệt vô vi, và thứ sáu là chơn như vô vi. 6 pháp như vậy, chơn như vô vi chính là tự tánh, tự tánh thì không sanh không diệt. Thì chỉ có cái cuối cùng thôi đó, là chân như vô vi, là thật sự vô vi. Và còn những cái trước gọi là tương tự vô vi. Thì ở một số bài giảng khác thì đang đã giảng qua, nhưng mà bây giờ chỉ nói lại như vậy để chúng ta giải thích về cái chữ vô vi này thôi. Và như vậy ở đây là gì, ở trong luận Quang Sanh nói là gì đó, là ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Một câu pháp đó là gì? Là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh đó là trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Như vậy chúng ta chỉ cần gom vào pháp thân và thanh tịnh là đầy đủ hết. Tất cả những sự trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc, gồm có giáo chủ trang nghiêm như Đức Phật A Di Đà có trang nghiêm như thế nào, hay là gì, cõi nước trang nghiêm như thế nào, rồi Bồ Tát trang nghiêm như thế nào đó, thì thật ra chỉ là từ đâu mà hiển hiện, từ chân thật trí huệ pháp thân vô vi mà thôi. Quý vị hiểu vậy là được, đúng không ạ? Cho nên pháp thân là đầy đủ tất cả. Và đoạn này cũng giống như trong kinh Địa Tạng, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng ở phẩm thứ hai, Đức Phật có nói rằng là gì, ta hiện ra thân trai thân gái, thân trời rồng quỷ thần, rồi ao rạch suối sông ngòi, vân vân, đủ các loại thân hết đó. Thì cái đó chúng ta từ đâu quý vị? Chính là từ pháp thân mà hiển hiện ra. Cho nên tất cả sự trang nghiêm thật sự mà nói chỉ nhập vào một câu pháp thôi. Đâu câu đó chính là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh đó chính là gì? Đó là chính là từ bát nhã, hay là gọi là trí huệ chân thật pháp thân vô vi mà thôi. Cho nên người chứng được pháp thân thì người đó có thể có tất cả sự trang nghiêm, có tất cả sự tốt đẹp đó. Cho nên là chỉ cần khi nào chứng được pháp thân, chứng được pháp thân tức là chứng được Như Lai địa vị, địa vị Như Lai đó quý vị. Cho nên chỉ cần gom lại, tóm lại chỉ cần một vị thôi, đó là vị Như Lai. Khi nào quý vị trở về với tự tánh, trở về với biển cả tự tánh, mà trong Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán, gọi là dùng từ là gì, hoàn nguyên quán. Hoàn nguyên quán là trở lại với cái nơi xưa của mình. À, cho nên có người còn dịch là về nguồn. Chúng ta không phải là chúng ta đi tìm những thứ bên ngoài, mà chúng ta trở về nguồn cội. Nguồn cội của chúng ta là đâu? Nói cho những người chưa học giáo lý sâu thì đó là Tây Phương Cực Lạc. Nói cho người học giáo lý sâu đó là gọi là thường tịch quang độ. Một cõi đó đó cũng gọi là pháp thân vô vi. À, và pháp thân là nói thế nào thì ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ tiếp tục chú giải cho chúng ta. Vô vi pháp thân thể giả. À, tức là gì? Chữ vô vi pháp thân đó là thể. Ở đây ý nói ba điều. Khi nói đến một pháp thông thường nói ba điều là thể, tướng, dụng. Thì vô vi pháp thân là thể. Tùng thị lưu hiện cực lạc y chánh trang nghiêm. Cố văn cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư thù thắng trang nghiêm vô đẳng lục. Từ đây, từ đó, chữ thị là đây đó, từ đó mà lưu hiện, lưu là chảy ra, coi như chảy ra, hiện ra, hiện là hiện ra. Lưu hiện ra gì? Cái gì? Y báo, y này là y báo, chánh là chánh báo, trang nghiêm là tốt đẹp, nghiêm chỉnh của thế giới cực lạc. Đó. Tức là gì? Thật ra thế giới cực lạc từ đâu ra? Từ cái thể đó là pháp thân. Cái pháp thân mà từ đó lưu xuất ra, hiện ra thế giới cực lạc với những sự y báo và chánh báo trang nghiêm. Chúng ta cũng nên nói một chút về y báo và chánh báo. Một cái là y, một cái là chánh. Thế nào y báo? Thế nào là chánh báo? Chánh báo là người. Đó, giống như chúng ta là chánh báo. Y báo là những gì thuộc về chúng ta, giống như hoàn cảnh sung sống, thân thể chúng ta gọi là y báo. Cho nên thường có câu nói là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Có nghĩa là những cái gì mà mình cảm được ở bên ngoài, ví dụ như quý vị giàu sang là đó là gì? Cái đó gọi là y báo. À, thì quý vị theo cái chánh báo là tâm của quý vị, nghiệp của quý vị gọi là chánh báo. Tâm mình nó tạo ra nghiệp. À, mà nghiệp đó nó cảm ra những cái hoàn cảnh, ví dụ như quý vị rơi vào gia đình đó giàu sang, đó là chánh báo của quý vị. À, cảm được y báo tốt đẹp, chánh tốt thì y báo sẽ tốt, chánh báo tốt thì y báo sẽ tốt. Cho nên vẫn là nhân quả, trong vòng nhân quả đó quý vị, cái đó là còn nhân quả nha. Siêu tình ly kiến chưa có được, mà chúng ta vẫn là ở trong vòng nhân quả. Ngày nhân quả mà nếu mà giảng rộng á thì dùng các bộ luận của Duy Thức Học giảng là rộng nhất. À, có rất nhiều yếu tố để mà nói về nhân quả. Có nhiều người á, học nửa chừng thì có thể được sự chấp trước nhất định, nhưng nếu mà quý vị học về duy thức sâu á, quý vị sẽ không có sự chấp trước về nhân quả nhiều. Ở đây ý nói thế nào, ví dụ như bây giờ có người nói ủa vậy, ví dụ như bây giờ nhân quả vậy con tu hành rồi con tin Phật 100% rồi, bây giờ con không còn lo hết Phật có, vậy thì có được không? Quý vị có vậy được không? Được không quý vị? Quý vị không ăn rồi có chết không? Kêu giao hết cho Phật rồi không ăn có chết không? Không ăn vẫn chết. Tại sao Phật không lo được cho quý vị? Tại vì quý vị hiểu là nhân gặp duyên nó mới ra quả. Nếu quý vị có nhân tốt rồi nhưng mà quý vị không có duyên nó không có ra quả. Duyên là gì? Mình phải ăn. Đó. Cho nên mình cũng phải ăn rồi mới sống được. Bởi vì thân thể chúng ta vẫn là một cái thân nghiệp chướng, vẫn là một cái thân phàm phu, chúng ta chưa đạt được cái quả vị thì cái thân này nó vẫn phải ăn. A-la-hán vẫn còn phải ăn mà, một tuần phải ăn một bữa, đúng không? Rồi vậy Bích Chi Phật nửa tháng ăn bữa mà, đâu có thể không ăn. Đó là lý do gì không thể được, hoặc là luyện thế nào trong quân nó cũng vẫn còn phụ thuộc vào cái duyên. Có nghĩa là nó phải có trợ duyên. Chẳng qua là mình chuyển được tốt một phần thì cái duyên bên ngoài nó không cần nhiều nữa mà thôi. Cho nên á, học Phật Pháp phải hiểu rõ nhân duyên quả, chứ không có nói nhân tới quả. Là mình sẽ có sự chấp trước nhất định đó. Có nhiều người nói ủa vậy con yên tâm lắm, con niệm Phật rồi cho nên con ra đường không có tai nạn gì đâu, cho nên con đi xe cứ phóng vèo vèo chạy ẩu được có tai nạn không quý vị? Vẫn tai nạn. Vì sao? Vì quý vị không tạo duyên tốt. Cho nên cái nhân rồi, nhân tốt là tất nhiên mình tu hành có thần hộ pháp bảo hộ vân vân thế này kia, Bồ Tát ủng hộ, nhưng mà mình tạo cái duyên không tốt thì cuối cùng cũng thành ra kết quả không tốt. Cho nên gọi là nhân duyên quả, nhớ nha, đừng có sai lầm nha. Nhiều người đi tắt qua nhân như vậy chạy ra kết quả luôn, không đúng. Nên chúng ta sống ở thế gian vì sao chúng ta phải tu hành? Nếu mà nhân có nhân rồi ra quả luôn thì cần gì phải tu hành, đúng không ạ? Đó, cho nên là tu hành là duyên. Duyên chúng ta là gì? Duyên chúng ta là chúng ta đã có nhân, nhân Tây phương Cực Lạc vốn có, nhân bản sanh vốn có, tịnh độ vốn là nơi tâm. Duyên chúng ta bây giờ là gì? Bây giờ phải chuyển mấy cái duyên à, mà trong cái thức học gọi là bốn duyên của thức đó, bốn duyên để thành tựu. Thì thành tựu đó là thân nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, đúng không? Tăng thượng duyên, đúng không? Bốn duyên đó mình phải có. Cho nên mình niệm Phật nghe pháp là nâng mấy cái duyên sau đó. Cho nên học phải duy thức phải rõ ràng nha. Nhiều người nói tắt không à, kêu vậy thì thôi con cái tất cả giao cho Phật Bồ Tát, vậy thì Phật Bồ Tát cần gì phải báo mình tu làm gì nha. Cho nên là cái pháp tu á, mình hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc thì mình sẽ tu đúng chánh pháp, mình không có bị rớt vào cái tà kiến. Đó là thiền gian sẵn nói về chỗ này, mở rộng quan liên hệ tới tu hành đó. Như vậy ở đây y báo chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, y báo là gì? Y báo á là những hoàn cảnh, còn chánh báo là Phật Bồ Tát và những người bạn sanh ở đó gọi là chánh báo. Trang nghiêm là tốt đẹp nha quý vị, để ý ở đây nè. Cái chữ trang nghiêm là, trang nghiêm là tốt đẹp mà nghiêm chỉnh. Nếu mà như vậy thì đây nó thuộc về tính từ nha. Còn các danh từ gọi là cực lạc y chánh đó. Đó là danh từ. Nên nói rằng là cảm được cái nơi ở thanh tịnh rộng lớn, rồi thù thắng trang nghiêm mà không có nơi nào bằng hết, vô đẳng luôn là không có nơi nào bằng. Thì ở đây chúng ta đọc như thế này: như trong Vãng Sanh Luận nói, ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Một câu pháp là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Pháp thân vô vi là thể. Từ đây mà lưu hiện ra sự trang nghiêm của y báo chánh báo cõi Cực Lạc. Nên nói cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô lượng lục. Vậy bây giờ chúng ta phải tu tâm thanh tịnh thì mới cảm được quả thanh tịnh. Cho nên ở đây Thiền Trang có trích từ tập 75 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 do Hòa Thượng Thích Tịnh Không giảng. Ngài nói như thế này: tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tại bị ô nhiễm rồi, bị ô nhiễm danh văn lợi dưỡng rồi, bị năm ô nhiễm, ô cái này không có chữ, cái này không có chữ năm, bị ô nhiễm bởi ngũ dục lục trần. Cái này tại vì thiền căn chưa kiểm trả lại bạn này, bị ô nhiễm bởi tập khí phiền não, cho nên học pháp thế gian vẫn gắng gượng được, gắng gượng, nhưng học pháp xuất thế gian thì học không được, là giả, học cả đời cũng không phải thật sự, đời sau vẫn là trong lục đạo luân hồi. Đoạn này quý vị thấy khai thị của Hòa Thượng á, ở đây do cái bản này là Thiền Trang mới giảo qua một lần của người khác nên là chưa có sửa cho nó nhạo, văn cho nó ngọt, mà người ta dịch nào mình để vậy cho nên nó hơi hơi lung tung một chút. Bây giờ Thiền Trang đọc lại cho quý vị nghe: tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tại bị ô nhiễm đó, tức là bị ô nhiễm rồi, nó thật ra là bị ô nhiễm, bị ô nhiễm bởi danh văn lợi dưỡng rồi đó, tức là ở đây là Hòa Thượng nói chúng ta ô nhiễm bởi gì? Bởi danh văn lợi dưỡng. Danh văn tức là nó nói bây giờ là nổi tiếng, danh tiếng. Lợi dưỡng là những cái lợi và những cái gì, những cái gì người ta cho mình, cung cấp cho mình, với mình nổi tiếng được người ta cho gọi là dưỡng. Hoặc là mình làm ra được cái gì gọi là dưỡng. Bị ô nhiễm bởi ngũ dục lục trần rồi, cho nên là gì? Còn bị ô nhiễm bởi vì tập khí phiền não nữa. Bây giờ ba thứ ô nhiễm luôn, đúng không? Và thử đưa ra ba ô nhiễm: một là danh văn lợi dưỡng có không, nhiều người không có cái này, danh này chắc ít, Danh thì đa phần á, mà nếu đồng tu nào mà tu một mình nữa ít có danh lắm. Nhưng mà lâu lâu á, ai đó đã nói ồ cái bà đó tu tốt lắm nha, à, nghe nói là bà ở nhà bà tu không à, cái mình nghe cái mình nghe cũng đã tài, cái cảm thấy vui. Hôm nay đi về vô niệm Phật nhớ, ôi hồi chiều có cái nghe nói hàng xóm nói, hoặc là đứa con mình nó nói, ôi mẹ ơi mẹ có biết không, ở trong xóm ở ngoài kia người ta nói mẹ tu hành tốt lắm, mẹ tuyệt vời lắm, mẹ hiền lắm, vân vân. Cái mình vui đó là dính vào cái gì ô nhiễm bởi danh văn rồi. Còn lợi dưỡng là sao? Lợi dưỡng là bây giờ lại làm hoặc là có gì đó có chút tiền vân vân, cái gì đó là mừng vui rồi, lợi dưỡng. Thứ hai là ngũ dục lục trần. Ngũ dục là năm thứ: tài, sắc, danh, thực, thì. À, tài là tiền tài, sắc là gì? Sắc dục nam nữ đó, hoặc là sắc là gì, những cái gì đẹp, à, giống như thích cái bộ đồ mới đó, đó là sắc. Danh, danh vừa rồi nói đó, thực là gì? Ăn, ăn thích ăn ngon đó, thường cái này chúng ta cũng cũng dễ dính lắm. À, ăn phải ăn cho ngon, ăn cầu kỳ đó, quá thì cũng đó là cũng cũng dính vào. À, thì là ngủ, ngủ thì ham ngủ nhiều, hầu như chúng ta ngủ chắc cũng đa số ngủ ít đúng không? Thiền Trang ngủ ít ít là ốm, à, cho nên người Thiền Trang thích ngủ ít ngủ cho nên nó ốm. Còn nếu mà ngủ nhiều thì người ấy mập lên, và đồng tu thì cái suốt ngày nói sao thì ốm quá, mà mình thì không muốn ngủ nhiều, ngủ nhiều thì nó mập thôi, có gì đâu, ăn được ngủ được là tiên mà. Mà mình ít ăn ít ngủ thì tự nhiên nó ốm thôi. Không? Rồi tiếp tiếp theo là gì? Tập khí phiền não, ô nhiễm thứ ba, tập khí phiền não là nhiều lắm. Vừa tập khí là nó hung tập lâu rồi nó thành cái ăn như đấy. Phiền não là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến. Cho nên ở đây á, thì Trang nói vấn đề là hòa thượng nói là cho nên học pháp thế gian vẫn gắng gượng, có nghĩa là quý vị học những gì ở thế gian á còn học, còn được học, còn 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 có thể, tuy là hơi khó nhưng mà học được. Nhưng mà quý vị học pháp thế gian suốt thế gian á, tức là Phật pháp á, thì học không được là giả, học cả đời cũng không phải là thật sự, đời sau vẫn là trong lục đạo luân hồi, vì nhớ nha. Đấy cho nên là gì, phải bớt phiền não đi, bớt mấy cái tập khí này đi, không là gì học một hồi rồi cũng ở trong luân hồi thôi, là học thế gian này được. Cho nên có nhiều người phiền não nhiều đó quý vị, phiền não họ nhiều quá, họ học Phật pháp họ không được đó, giả thôi à. Hòa thượng nói học là giả đâu, không được. Tại sao? Quý vị học thành ra tri thức thế gian thôi, mà học vài năm rồi lên nói pháp cũng được, nói như thiệt vậy đó, nói là tùy duyên, rồi nói vấn đề lấy cái pháp này cung kích người kia, cung kích người nọ, thích ai ta thích đó, thì ta tán thán lên đất trời, còn ai không thích thì ta dìm cho chết luôn, à, dìm xuống đất luôn đó. Thiện gian đã thấy chứng kiến rất nhiều người bây giờ tập khí này rất nặng, cho nên đó là giả không phải thật quý vị. Học Phật thật là gì? Thật là mỗi năm phiền não mỗi bớt bớt bớt, học càng học thì càng chân thật, chân thật, chân thật, quý vị nhớ nha. Càng học làm sao phải chân thật, chứ không phải càng học rồi càng phải đem Phật pháp để mà gì, lấy lý luận Phật pháp để biện bạch, để mà nói cho hay, để mà bao che lỗi lầm của mình, rồi ghét người nào thì dìm người đấy, thích người nào thì cho người ta lên trời. Như vậy đó là phiền não tập khí quá nặng, đó là quý vị đang tạo nghiệp, mà nghiệp càng tạo càng nặng, càng nặng thì sao, trí huệ càng không thể nào sanh được, vì do tâm thanh tịnh thì mới sanh được thật tướng. Trong kinh Kim Cang nói tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, quý vị không có tâm thanh tịnh thì quý vị học Phật pháp đều giả hết. Cho nên ở đây hòa thượng nói là tâm ô nhiễm mình học cả đời cũng không được gì, tức là không phải không được gì mà đời này vẫn ở trong luân hồi, chỉ kết duyên cho đời sau mà thôi, vẫn là sáu cõi luân hồi có thần hồi chứ còn phần Tây Phương Cực Lạc không có. Cho nên quý vị hãy cẩn thận nha, học là thay đổi nha. Thay đổi gì? Hãy cố gắng đừng bị ô nhiễm nha. Đừng có bị ô nhiễm. Mình những cái thứ ô nhiễm này quý học pháp thế gian này được, nhưng mà để mà học Phật pháp học cũng được đâu. Cho nên những người mà thâm nhập kinh tạng á, giảng ra kinh tạng thật sự đó là những người tâm phải thanh tịnh họ mới giảng ra được. Còn không á thì giảng vô hồn, giảng nghe rồi nó không có hấp dẫn, nó chán lắm quý vị. Nó giống như vậy. Và nói á, người ta nói một cái kiểu không tự nhiên, người ta nói sẽ là nó gắng gượng mà nói nó giả giả, rồi mà người ta còn có những cái điều người ta không tin, người ta nói ra như vậy thật sự rất đáng tiếc. Mà thời nay người như vậy cũng khá nhiều, chúng ta phải có chánh nhãn để mà phân định được, đừng để đời này mình bị luống qua. Cho nên là mỗi người trên thế gian này mình phải chọn lấy cho mình một con đường chánh đạo là bám theo kinh, kinh điển là bàn, là bản đồ của chúng ta. Chúng ta phải bám theo lời của kinh, lời của chư tổ. Giảng học thế nào cũng được, mỗi lần học, mỗi lần nghe là mỗi lần thấy mới. Quý vị nghe Thiền Trang giảng, Thiền Trang giảng bữa nay Thiền Trang cũng biết đóng góp bao nhiêu bài rồi. Bộ giảng lần trước 150 mấy bài, thôi mình bỏ đi cái khúc đầu lấy 121 bài. Lần này cũng sắp tới 121 bài rồi. Bài hôm nay là bài 19 rồi, 119 rồi. À, quý vị thấy nhiều không? Tôi chưa nói bên bộ giảng lễ lục nữa, 20 mấy bài, 24 bài nữa rồi. Đó, cũng nhiều vậy. Thiền Trang kêu, ủa sao mình giảng nhiều vậy? Còn bao nhiêu bài chữ Hán nữa kìa. Rồi, mà trong đó Thiền Trang bây giờ coi lại, Thiền Trang kêu, ui, dạy chữ Hán vẫn chưa hài lòng. Thiền Trang nếu có thời gian, Thiền Trang phải dạy lại cái bộ chữ Hán để dạy cho làm sao ít thời gian hơn mà hiệu quả lớn hơn. Dạy làm sao mọi người, người ta có thể học được tốt hơn nữa. Mình thấy vẫn có lỗi quá, dạy vẫn chưa tốt. Hồi trước dạy, tại vì làm việc với một số người thấy họ dịch, có người thì họ học, họ hiểu được. Nhưng mà có người thì đang dạy vậy thế họ không hiểu được. Vì đâu mà dịch pháp nó sai là mà mình báo sửa họ vẫn không sửa được. Mà những cái điều đó mình đã dạy cho trong đó hết rồi. Cho nên là phải cầm tay chỉ việc thì mới được. Còn không á, thì vẫn mơ mơ màng. Thì Thiền Trang nghiên cứu lại thì mình cũng có phần lỗi, bởi vì thật sự một phần là mình giảng. Một số người thì không học. Đó. Nhưng mà có số những người học á, thật ra những người học hết cái bộ đó thì chỉ cần nói qua là họ hiểu. Nhưng mà người không học á, thì họ sẽ không nắm được. Ngữ pháp họ không nắm thì họ dịch tầm bậy, dịch sai rất nhiều. Cho nên là ở đây á, Thiền Trang nói quý vị, thật sự Thiền Trang cũng không biết tại sao Thiền Trang làm được nhiều như thế. Có lẽ là do mình cố gắng, mình nỗ lực và mình tâm mình vì Phật pháp, cho nên được Phật Bồ Tát gia trì. Với Thiền Trang không biết Thiền Trang lên Thiền Trang nói gì đâu, nói quay qua quay lại chút 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ mà có chút đoạn kinh văn thôi. Bây giờ thật sự mình nói giảng những điều này mà giảng hoài cũng không hết, như câu thanh tịnh này, trí huệ vô vi thấp thân này, vân vân, nếu mà giảng ra giảng cả bài cũng không hết. À, nhưng chúng ta thì chúng ta đối tượng chúng ta cũng cần nắm học qua thì rồi không cần phải sâu như thế, từ từ rồi mình nói sụp vào. Tiếp theo, vô đẳng luân giả, tức là về vô đẳng luân. Vô năng đẳng, đó là không có gì bằng, chỉ đẳng là bằng. Đó. Rồi vô năng tỷ, tức là không gì so sánh được. Đó. Chữ vô thật ra là không có gì, không có, không có gì so sánh được, không có gì bằng được. Đấy, mình dịch đằng trước là không có gì bằng được, còn ở dưới đằng sau là không có gì so sánh được. Tức là thế giới Tây phương cực lạc đó, đang nói về thế giới Tây phương cực lạc là không có gì có thể bằng được, không có gì sẽ so sánh được. Tại sao vậy? Tại vì thế giới cực lạc có gì điều gì tốt đẹp. Nói về thọ mạng á, thì chưa chắc là đã dài đúng không ạ? Nếu như thời gian, quý vị thấy coi Kinh Hoa Nghiêm, ở trong phẩm A Tăng Kỳ của Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Một ngày ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ bằng là gì? Một kiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ bằng một ngày ở thế giới của Đức Phật Ca Sa Tràng thôi. Nha. Cho nên là mình thấy đó không phải là một thế giới, nếu mà nói về thời gian hay gì đó không phải là nhất. Nhưng Tây Phương Cực Lạc có điều nhất đó là gì? Là môi trường tu học tốt, hoàn cảnh tu hành tốt đẹp, người về Tây phương cực lạc rất là dễ dàng thành tựu. À, Thiền Trang giới thiệu cho quý vị đây, Thiền Trang có làm cái bờ án cờ tu thành Phật. À, Thiền Trang 5 cấp lên là thành 145 ô, tức là gồm có 12 ô, 12 nhân 12 là bao nhiêu, là 144 với cái ô giữa đây nữa, ô vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Thì in ở đây thì chữ quá nhỏ không thể nhìn thấy được, quý vị phải in khổ lớn. Thì Trang sẽ đưa lên cho quý vị vào chắc cỡ tuần sau, đưa lên cho quý vị tải về, quý vị in ra, quý vị chơi cái món cờ này là quý vị nhớ được luôn các cảnh giới ha, từ địa ngục cho lên đến cảnh trời đó, 28 tầng trời có, và các quả vị a la hán từ sơ quả tu đà hoàng đến a la hán, các quả vị của bồ tát vân vân đó, giống trời rồi nhân. Quý vị chơi cái này là quý vị nhớ luôn cái lộ trình trong đó, và tam bối vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc cũng có trong này đó. Thì chúng ta chỉ cần có bộ cờ này quý vị chơi qua là nhớ, chứ nhiều người không có nhớ được ha. Ví dụ như bây giờ thì nhân gian nói quảng quả thiên ở tầng trời thứ bao nhiêu và ở cõi trời nào trong tứ thiền hay nhị thiền hay tam thiền tứ thiền, thì quý vị nếu chơi cái này một thời gian quý vị nhớ. Cho nên đây là một cách để học ha. Thì Trang giới thiệu với sau quý vị cố gắng in ra để mà dùng, chỉ cần một con xúc xắc thôi. Đây con xúc xắc sáu mặt cái này mình đổ thôi, những người nào chơi với nhau có thể lựa một con xúc xắc là tung lên nó ra cái số mấy là mình đi chơi theo, đi theo cái đây đó. Thì bữa sau thì Trang đã làm cái video hướng dẫn để cho quý vị giao duyên với nhiều người. Mình chơi không ăn tiền, mình chơi vui thôi nha, không có tiền bạc gì trong này. Thì cái chuyện là một món giải trí nhưng mà rất là được. Thì ở đây do là Thiên Trang in khổ A4 này nó nhỏ thế này, mình phải in cái khổ phải to đó. Thì nên in chừng 1 mét hoặc 1,5 mét gì đó, nó to lên thì sẽ rất là được. Đó là một việc. Và việc thứ hai nữa là bữa sau thì Trang thông báo là quý vị nào để ý, quý vị cần thỉnh bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú phẩm thứ 6 á, giảng năm 2014 của Hòa Thượng, thì quý vị để ý trên Facebook là Thiền Trang sẽ đăng bài, theo dự định sẽ tuần sau sẽ đăng bài à, có thêm 1 2 ngày nữa đăng bài để cho thỉnh ân tông in 2.000 bộ đó phẩm thứ 6, cô Diệu Hiệp dịch Thiền Trang giảo chánh đó. Thì nghe nói là bữa nay họ sẽ giao tới, nên là có thể có sách rồi, thì hôm sau Thiền Trang sẽ thông báo cho quý vị. Đấy, những người đồng tu nào không có sử dụng Facebook thì quý vị hãy có thể gửi vào email của Thiền Trang, quý vị chắc biết email Thiền Trang để mà thỉnh. Dạ, yeah. Mình là Phật, đó là Thiền Trang giới thiệu luôn, sẵn nhớ không 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 là quên. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn. Như vậy là ở đây á, nói vô đẳng luân, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp mà không có gì bằng, đó, không có gì bằng được, không có gì có thể so sánh được. À, cho nên Tây Phương Cực Lạc rất là tốt đẹp. Hữu ngụy dịch viết à, thêm nữa bản dịch vào thời nhà Tào Ngụy, tức là bản ngụy dịch của kinh Vô Lượng Thọ đó, trong năm bản dịch gốc thì ghi rằng đạo tràng siêu tiệt đó, đạo tràng siêu tiệt, thì đạo tràng tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là siêu tiệt. Siêu là gì? Siêu là vượt trội đó. Tiệt là gì? Tiệt là cao vượt, siêu vượt đó. Tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc đạo tràng ở đó thế nào là siêu vượt, vượt trội, không có gì bằng. Siêu tiệt tức thù thắng, cố giữ thử đồng. Siêu tiệt tức là thù thắng, thù thắng đó, tức là thù, thù là gì? Thù là đặc biệt, thắng là vượt hơn đó. Đặc biệt vượt hơn thì gọi là thù thắng. Nên nên thế nào, đồng với ở đây, chữ giữ là với, thử đồng, thử là đây, nên đồng với ở đây tức là đây, đồng với cái bản kinh Vô Lượng Thọ chúng ta, bản hội tập chúng ta là vô đẳng luân. Chữ vô đẳng luân này so với cái chữ trong kịch bản ngụy dịch trong năm bản dịch gốc là đạo tràng siêu tiệt, thì thật ra là ý giống nhau. Đó, là quý vị để ý. Gia tường sớ viết, tức là trong sớ của Đại sư Giả Tường nè, ngài ghi tu đạo tật tốc thành Phật, cố vân siêu tiệt. À, đây là ngài nói rất rõ đúng không? Cái gì tu đạo tức là mình tu thành Phật đó, là tu đạo đó, mà tật tốc chúng ta hơi đọc là tốc tật, nhưng mà hai cái trợ từ này đều là nói về nhanh chóng hết, tật cũng là nhanh mà
hoặc là tốc cũng là nhanh, tốc trong tốc hành đó, tật tốc hay tốc tật thì đều đảo cho nhau thì được hai trợ từ đảo qua nhau. Tu đạo thành Phật nhanh chóng, thành Phật nhanh chóng thì ở đây xin lỗi không phải trợ từ, cái chỗ này nó xếp chỗ này nó phải là tính từ, hai cái tính từ này. Tu đạo mà thành Phật nhanh chóng thì như vậy hai chữ tốc tật này nó bổ trợ cho chữ thành Phật, bổ nghĩa cho chữ thành Phật. Thì cho nên nói là siêu tiệt đó, tức là ở Tây Phương Cực Lạc. Tại sao gọi là siêu tiệt? Tại vì tu nhanh thành Phật. Hôm qua trong lớp học Phật vấn đáp có người hỏi trong kinh Vô Lượng Thọ, không phải, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là hạ hạ phẩm bản sanh, tức là hạ phẩm hạ sanh đó, vãng sanh thế giới Tây Phương Lạc ở cõi Đồng Cư Độ đó thì phải 12 kiếp mới hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đúng không? Thì đúng rồi, là rõ ràng là như vậy, đó là từ hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, nếu quý vị không tạo ngũ nghịch thập ác thì quý vị không rớt vào hạng hạ phẩm hạ sanh của Phạm Thánh Đồng Cư Độ đâu. Theo hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ là những người thế nào? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói những người quá ngu si, tức là tạo đủ 10 nghiệp ác và thậm chí ngũ nghịch. Ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa ta, tăng, làm thân Phật ra máu. Thì những người như vậy đến lúc lâm chung á, có người thiện tri thức dạy cho họ, bảo họ niệm Phật. Họ vì nghiệp chướng quá nặng, họ không niệm nổi. Người thiện tri thức đó nói với họ rằng thôi ông không nội niệm nổi thì em hãy đọc danh hiệu, xưng danh hiệu đó, xưng danh hiệu, chúng ta nói là đọc danh hiệu đó. Xưng danh hiệu A Di Đà Phật đi, thì người đó lập tức xưng danh hiệu, mỗi xưng mỗi danh hiệu tiêu trừ 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử, người ấy liền thấy hoa sen vàng như vầng mặt trời ở trước mặt. Tích tắc người đó được lên hoa sen vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trải qua 12 kiếp thì họ mới hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ tả chi tiết như vậy. Quý vị thấy chúng ta không rơi vào hạng đó. Ba hạng cuối cùng của kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, là người ác. Người ác mới rớt vào ba phẩm cuối. Chúng ta không phải là người ác nếu như chúng ta biết tu trì ngũ giới, biết tu thập thiện, thì chúng ta phải là ở những phẩm trên. Như vậy 12 kiếp đó là tính ở thế giới Ta Bà, đúng rồi, chứ không phải tính ở Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc thực tế có 12 ngày thôi, đúng đó, đồng tu nói đúng rồi đó. Đây 12 kiếp đó tí là ở Ta Bà mà thôi, không phải ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Tây Phương Lạc 12 ngày thôi, 12 ngày thôi quý vị, không lâu lắm đâu. Về cho nên là gì, thay vì tu ba đại á tăng kỳ kiếp quá lâu, đúng không ạ? Quý vị thấy tu ba đại á tăng kỳ kiếp mà tính khi nào, khi nào quý vị nhập vào sơ trụ của biệt giáo, hay còn gọi là sơ tính vị của viên giáo, hay còn gọi là sơ quả tu đà hoàng đó. Mà chúng ta tu đại thừa gọi là Bồ Tát vị đó, sơ tính vị Bồ Tát đó. Thì quý vị mới từ đó ra đi phải tu bao nhiêu, tu mới hành tựu tu tiếp à, thật ra là tu tiếp bao nhiêu à, phải ba kiếp 10 kiếp, nói trong một thời gian nữa, bao giờ từ sơ trụ ra đi thì sơ trụ mà tu đến sơ địa là có hết một a tăng kỳ kiếp nha, nhớ nha. Sơ trụ mà tu tới sơ địa, còn sơ trụ là tu nhị trụ, tam trụ, tứ trụ đó, tu 10 bậc mà tới thập trụ. Quý vị chơi cái bản cờ đó là quý vị thấy à, rõ ràng nhé. Thập trụ xong là quý vị lên bắt đầu gì, sơ thập trụ thập hạnh, mà sơ hạnh, sơ hạnh quý vị tu đến thập hạnh là 10 vị trí rồi. Tiếp tục từ thập hạnh rồi quý vị lên bắt đầu gì, thập hồi hướng, là bắt đầu sơ hồi hướng đó, tu hết nữa. 30 địa vị đó đó là tất cả quý vị tốn thời gian, cái đó gọi là tam hiền. Tam hiền, tam hiền chưa vô thập thánh thì mất một a tăng kỳ kiếp nha, quý vị nhớ, một a tăng kỳ kiếp đó rồi mới bước bước lên được sơ địa. Từ sơ địa tu đến thất địa đó quý vị mất thêm bao nhiêu, một A Tăng kỳ kiếp nữa, bảy địa vị thôi, càng lên cao cao càng lâu như vậy mà mất một A Tăng kỳ kiếp nữa. Rồi ba địa vị cuối cùng là gì? Bát địa, cửu địa, thập địa đó, là quý vị tốn thêm bao nhiêu nữa? Thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa đó. Như vậy là ba đại A Tăng kỳ kiếp là tính từ khi sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm, không phải tính từ phàm phu chúng ta. Còn phàm phu chúng ta gọi là vô lượng kiếp, vì chúng ta chưa vào bất thoái chuyển. Ở trong quyển sách gọi là Giới Luật Cương Yếu của Hòa Thượng Thanh Nghiêm, ngài nói là tu phải nhiều, nhanh lắm á, hết nhanh á, ai nhanh á, ba đời, ba kiếp, năm kiếp cho đến một vạn kiếp, tức là 10.000 kiếp, quý vị mới thành công được cái địa vị thập tính vị, tức là một vạn kiếp đặt trọn vẹn niềm tin đối với Tam Bảo, phải cần một vạn kiếp. Rồi chưa hết đâu quý vị, vậy là quý vị cộng thêm lần trước nữa, thêm một vạn kiếp nữa. Một vạn kiếp chưa hết đâu, như vậy ba đại A Tăng kỳ kiếp cộng thêm một vạn kiếp chưa hết, mới quý vị mới tới đâu? Đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát vẫn cần 100 kiếp để tu phước báo tướng hảo nữa, kết duyên với chúng sanh nữa. Cho nên phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp cộng thêm một vạn kiếp, thêm cộng thêm 100 kiếp nữa mới ra thời gian thành tựu đó quý vị. Mà mình giờ mình đi từ Tây phương cực lạc, đi con đường nó tắt, con đường gọi là đường, con đường tắt. Bởi vì sao? Mình không đi con đường đó. Mình từ cõi người này, mình chưa có làm xong thập tính vị, chưa cần một vạn kiếp, mình bay về Tây phương cực lạc, cuối cùng mình đi cái con đường tắt đó, mình về được đó. Do dù là hạ phẩm hạ sanh là dở nhất cũng 12 đại kiếp thôi, 12 đại kiếp tại tay Ta Bà thôi, là 12 ngày tại Tây phương cực lạc thôi, chứ bao nhiêu đâu. 12 ngày là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, được Đức Phật thọ ký đi 10 phương thành công. Có nghĩa là 12 ngày quý vị leo lên cái địa vị gọi là phải gọi tương đương đẳng giác Bồ Tát, hoặc là có thể nếu mà tệ nhất mình cũng nói là thôi bát địa Bồ Tát. Cho nên chư tổ mới nói gọi là vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, quý vị thấy không? Đó, siêu tình ly kiến. Cho nên thế giới Tây phương cực lạc đây mới gọi là tu đạo tật tốc thành Phật, cố vân siêu tiệt, tức là tu đạo mà nhanh thành Phật nhanh chóng. Hả? Thành Phật nhanh chóng. Hả? Nhanh chóng thành Phật, là đây mình thôi nó thành Phật nhanh chóng, cho nên nói là siêu tiệt. Siêu tiệt đó. Siêu tiệt là siêu tiệt cho đó đó, chứ còn bình thường tu từ từ đó. Cho nên là Bồ Tát vẫn cần về Tây phương cực lạc để nhanh thành Phật đó. Quý vị chơi cái món này thiện trang, tại vì cái bản này thiện trang thiết kế lại đó, đúng giáo lý tịnh độ đó, đúng giáo lý của nhà Phật, là cho dù Bồ Tát cỡ nào cũng có con đường về Tây phương cực lạc, nhưng các ngài về các ngài cắt ngang, không có đi 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 như mình về là gì? Phàm thánh đồng cư độ. Còn các ngài á là gì? Về giống như từ sơ trụ trở lên là các ngài vào là Thật Báo Trang Nghiêm độ ở Tây phương cực lạc, chứ các ngài không vào phàm thánh đồng cư độ. Mình á học là phàm thánh đồng, mình vào là phàm thánh đồng cư độ. Nếu như quý vị tu công phu thành phiến, đến lúc năm chung Đức Phật gia trì cho quý vị nữa, thêm một chút nữa lên quý vị sẽ sanh vào phương tiện hữu duy độ. Phương tiện hữu duy độ là ai về đó? Là bậc A-la-hán. A-la-hán đây em phải nói là bốn địa vị, và nếu nói rộng ra là tứ quả tứ hướng, là bảy địa vị rồi. Cái sơ sơ quả hướng bỏ, tại sơ quả hướng không không, không đắc được, chưa tính. Bảy địa vị đó cộng với, tức là Tu Đà Hoàn nè, rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và bốn địa vị ở giữa nó có vị trí hướng nữa. À, hướng là nhị quả hướng, tam quả hướng, tứ quả hướng. Đó, là những đó thì người ta các ngài đó sanh về sẽ là sanh về vào phương tiện hữu dư, hoặc là duyên giác sanh vào, hoặc là các vị Bồ Tát trong thập pháp giới, tức là chưa đến sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm đều sanh về cỡ đó. À, cho nên là mình á, mà tu tốt tốt á, đời này mình tắt được, mình lên luôn cõi phương tiện hữu dư luôn, đỡ bất công. Còn nếu ai giỏi niệm Phật như cỡ ngài Hải Hiền á, là vô Thật Báo Trang Nghiêm luôn. À, vô Thật Báo Trang Nghiêm luôn khỏi nói. À, còn những ngài như Văn Thù Phổ Hiền thì các ngài là bậc đẳng giác rồi, các ngài vào là Thường Tịch Quang luôn rồi, cái đó không nói. À, nếu mà thường tịch quang thật ra ở Tây Phương Lạc với nơi khác cũng giống như nhau thôi, cho nên không có cần xét. Nhưng mà xin xét là thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng nhất là ở đâu, con đường đạo thù thắng đó, đó là ở phàm thánh đồng cư độ. Vì phàm thánh đồng cư độ là tuyệt vời nhất, hàng phàm phu đầy nghiệp chướng như chúng ta mà đi một phát là về đó nhanh lắm, cho nên là dù có rơi vào biên địa cũng không có sao hết đó. Đó. Cho nên có chữ tổ nói đó, tôi nguyện về biên địa cũng được. Biên địa 500 năm ở thế giới Ta Bà này có bao lâu đâu, lần trước chúng ta học rồi đó quý vị, 500 năm đó là tính tại thế giới Ta Bà có bao nhiêu đâu, chưa tới ngày đâu, chẳng bao lâu là ra được khỏi đó rồi, là lên thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên là không có vấn đề, miễn là về được dù biên địa cũng quá tốt. Thì quý vị học như vậy quý vị mới hiểu được là tại sao ở đây tốt đẹp đúng không ạ. Đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như thế nào, cho nên mới gọi là đạo tràng siêu thiệt. Thiêu thiệt tức là thù thắng. Đó, còn đây là nói về tu đạo thành Phật nhanh chóng. Ở đây phải nói chữ nhanh chóng này tính từ ở trong tiếng Việt mình hay để đằng sau. Rồi, nên nói là siêu thiệt gia tường đại sư nhất ngữ phá tích. Đó. Tức là một lời nhất ngữ, tức là một lời của đại sư Gia Tường thì đã giải thích sáng tỏ điều đó. À, chữ phá đó, chữ phá là có nghĩa là làm cho minh bạch, làm cho lộ rõ ra là, hoặc là giải thích nghĩa văn nó rõ ràng ra. À, còn chữ đích này nó chính là một trợ từ, nó giống như chữ chi đó, tức là nó là một đại từ thay thế cho điều đó, đó. À, cho nên mình dịch là một lời của đại sư Gia Tường, đại sư Gia Tường đã giải thích sáng tỏ điều đó. À, cho nên ở đây thì cha đọc là vô đẳng luân là không có bằng được, không có so sánh được. Nếu mà chúng ta thêm chữ gì nữa, không có bằng được, không có gì so sánh được thì người ta rõ ràng hơn. Đó, không có gì bằng được, không có gì so sánh được, nếu mà ta thêm vậy thì quý vị rõ ràng hơn. Thêm nữa trong bản nghị dịch ghi đạo tràng siêu thiệt tức là thù thắng, nên giống với ở đây. Trong gia từ sớ ghi tu đạo thành Phật nhanh chóng nên nói là siêu thiệt. Một lời của đại sư Gia Tường đã giải thích sáng tỏ điều đó. Đó, cho nên là quý vị thấy rất tuyệt vời đúng không? Đại sư Gia Tường chỉ cần một lời thôi. Một lời là gì? Tu đạo thành Phật nhanh chóng. À, tại vì tính từ ở trong cái chữ tiếng tiếng Hán là đứng trước danh từ, nhưng mà đằng sau của đối với đối với tiếng Việt chúng ta đảo đằng sau thì rõ hơn. Có. Cho nên là về Tây Phương Cực Lạc lợi ích lớn nhất đó là mau thành Phật. Chứ mình tu ở đây ngán lắm quý vị. Quý vị chơi cờ chơi thành Phật đi thì chắc làm theo viên giáo Hoa Nghiêm chứ không phải làm theo mà biệt giáo. Về biệt giáo thì chắc là còn còn lâu nữa. Viên giáo Hoa Nghiêm là từ lên tới thập địa, thập thập hạnh rồi đó, thập thập tính rồi đó, là bất thối chuyển, không rớt xuống nữa. Chứ còn mà quý tế tu mà nếu đúng theo các biệt giáo rồi đó, cứ rớt lên rớt xuống. Cho nên là tu ví dụ như lên quý vị lên A-la-hán quả rồi vẫn rớt xuống, mà quý vị vẫn rớt xuống sơ quả đó. Cho nên A-la-hán quả là thất tính vị Bồ Tát, vẫn rớt xuống về sơ tính vị Bồ Tát được đó. Cho khói cỡ đó đó. Cho nên là tu ở Ta Bà nó cứ trồi sụt, có đời phát tâm lên rồi khói đọa xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Chỉ khi nào vào sơ trụ viên giáo, trụ viên giáo Hoa Nghiêm thì lúc đó là mới được vị bất thoái, hết bị thoái chuyển địa vị. Đó. Còn vẫn còn hai cái đằng sau, niệm bất thoái, hạnh bất thoái vẫn chưa được, nhưng mà ít nhất là tạm là như thế. Tất nhiên là chúng ta thấy là về Tây Phương Cực Lạc là bất thoái chuyển mãi mãi, cho nên tại sao hòa thượng nói về Tây Phương Cực Lạc cho dù hạ phẩm vãng sanh vẫn là gì, vẫn là gọi là viên chứng tam bất thoái. Tại sao? Ba địa vị bất thoái, thứ nhất là ba điều bất thoái, đó là vị bất thoái tức là không bao giờ thoái đọa là phàm phu, mà thậm chí viên chứng, có nghĩa là nó lên miết thôi. Bao giờ ở Tây Phương Cực Lạc chỉ đi lên chứ không bao giờ đi xuống, vì ở Tây Phương Cực Lạc không có cái duyên để thối chuyển, cho nên cứ đi lên đi lên. Cho nên viên chứng được đầu tiên là gì? Địa vị bất thoái. Đó, chỉ có lên thôi, quý vị cứ tăng lên, tên bật lên bật thôi. Còn thế giới này quý vị cho dù chứng được tứ quả A-la-hán mà hoàn cảnh khốc liệt quá, quý vị cũng rớt xuống lại còn sơ quả A-la-hán, tức là tu đà hoàn thôi. Khó là như vậy. Chúng ta tu đại thừa, chúng ta tu dù có chứng đến gì, gọi là thất tín vị Bồ Tát, mà chúng ta vẫn khói lại còn sơ tín vị Bồ Tát. Đấy là theo viên giá Hoa Nghiêm. Cho nên ngài con mới có câu chuyện của ngài ngài Xá Lợi Phất đó quý vị, câu chuyện mà nói ngài tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó, ngài mà cứ rớt rớt lại đó, ngài tu đến là thất có đời đó mà ngài tu đến thất trụ rồi đó, thất trụ rồi mà ngài rớt lại còn còn nhị trụ đó, sơ trụ đó quý vị. Đó, thất trụ nhị trụ đó là theo biệt giáo đó. Biệt giáo chứ không phải là thất trụ đó mà của viên giáo là không có rớt đâu. Đó nên là biệt giáo thì tức là tương đương với gì, có thể là thất tín vị Bồ Tát thôi. Thất tín vị rớt xuống sơ trụ, sơ 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 trụ tức là của biệt giáo, tức là sơ tín vị là bình thường, rất bình thường. Tôi giống như quý vị hay chúng ta tu đi, chúng ta tu là chúng ta kiểm nghiệm rõ nhất. Quý vị tu khá khá chút đúng không, nhập thất tu nghe pháp thầy Thiện Trang giảng, nghe hòa thượng Tịnh Không giảng tâm hoan hỷ vô cùng, ra ngoài đang được vui vui mấy bữa gặp cái người nào đó họ chửi cho ông tăng cái nổi điên lên, nổi khùng lên, tức mình chửi lại họ rồi, hoặc là không nhẫn nổi, bắt đầu nhẫn quá không nổi đó, thoái chuyển rồi đó. Cho nên ở thế giới Ta Bà có nhiều duyên thoái chuyển, vì vậy thế giới Tây Phương Lạc gọi là thù thắng trang nghiêm vô đăng lung. Ở chỗ nào? Ở chỗ là không có duyên thoái chuyển về ba điều kiện thoái chuyển, thoái chuyển địa vị, không thoái chuyển, thoái chuyển về hạnh. Hạnh là gì? Hạnh bồ đề, tu hành không bao giờ quên niệm độ sanh, không bao giờ độ, không bao giờ không độ chúng sanh. A la hán khó quá là thôi nghĩ không độ chúng sanh. Cho nên câu chuyện quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất đó phát tâm bố thí đó, tu bố thí ba la mật mới có người ta thử cho chút xíu, xin con mắt, xin con mắt để làm thuốc. À, kêu mẹ con đau quá cần có thuốc đó, con mắt để làm thuốc, con mắt của người tu phải là khổ hạnh vân vân thế này kia, cho nên ngài đủ tiêu chuẩn thôi xin. À, ông kêu ta đủ tiêu chuẩn ta cho luôn, cho con mắt kia, không phải con mắt trên kia kìa, không phải con mắt này, lấy con mắt kia cho. Xong rồi ngửi ngửi xong kêu ôi mắt hôi quá, cái này không không đủ tiêu chuẩn để làm thuốc được rồi, uổng quá uổng phí tin tưởng ngài, mà cuối cùng ngài chả đủ tiêu chuẩn. Nói xong vậy ngài kêu ôi tao mút mất hai thái thai con mắt rồi mà cũng không được luôn, thôi ta trở lại hạnh thanh văn mà ta tu là chứng nhập niết bàn vậy rồi, chứ kêu này khó quá khó chuyển quý vị. Đó là gì? Đó là hạnh bị thoái chuyển các quý vị. Và hạnh thoái chuyển là vị cũng thoái chuyển luôn, hạnh độ chúng sanh không độ chúng sanh nữa. Cho nên là gì? Thoái chuyển lại thôi, phát tâm thành là a la hán thôi, không dám phát tâm bằng Bồ Tát nữa đó. Còn niệm thoái chuyển là gì? Niệm là niệm niệm luôn luôn đô nhập bị tác bát nhã hải, tức là luôn luôn điều nhập vào biển tự tánh, thì như vậy gọi là niệm niệm, tức là mình nói niệm niệm đều hướng về thành Phật đó, luôn luôn tiến lên về Phật, gọi là niệm bất thoái. Cho còn chúng ta là sao? Chúng ta tu ở đây rõ ràng nhất cái niệm chúng ta thoái chuyển ha, đang tu ngon nghe pháp hấp dẫn, ui mình sẽ niệm Phật vãng sanh, nhưng mà lát sau nghỉ tắt hết đi ngủ, vô trong phòng tắt đèn ha, phải không? Thấy ông chồng ông đụng đụng cái rồi thôi, thế thôi mình làm phàm phu đã, từ từ tu tiếp chứ đúng không? Cái kiểu vậy đó, đó là gì? Niệm thoái chuyển đó quý vị. Đó. Úc thì là cũng muốn làm Bồ Tát lắm, muốn làm Phật Bồ Tát lắm, nhưng mà lát sau gặp 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 anh chàng nào đẹp, gặp cô nàng đẹp, ôi thôi hay là mình xây duyên kết tóc đã đúng không, từ từ tu mình giữ vậy về lập gia đình có chồng có con, rồi mình cũng vẽ ra bài đặt kêu là nào có con biết đâu con nó tu vân vân thế này kia, vẽ ra là niệm thoái chuyển đó quý vị. Đó là mình biện bạch thôi chứ không phải, đó là chúng sanh thế giới này ba điều thoái chuyển rõ ràng nhất. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những duyên đó. Ngày ngày thế giới Tây Phương Cực Lạc ai ai cũng tu hành, cho nên mình nhìn vào cái môi trường đó, mình tu được. Quý vị thấy không? Ở Tây Phương Cực Lạc tả trong kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nè, chúng ta đọc sau này chúng ta học tới những phẩm sau, quý vị đó, ai ai cũng tu hành, đâu có ai ai giả đãi đâu. Ngủ cũng có tiếng chim nó hót cho mà nghe, đi tắm cũng có tiếng pháp mà nghe, pháp âm vi diệu tuyên lưu khắp xứ, lúc nào cũng có, lúc nào cũng nghe, thì làm sao thoái chuyển? Đâu có ai khi giả đãi đâu, lúc nào cũng đi tu hành mà. Để cho nên là gì mới tiến. Còn ở đây thì sao? Duyên thoái chuyển quá nhiều, chúng sanh toàn rủ mình vô sanh tử, rủ mình vô luân hồi không à. Đâu có mấy ai rủ mình đi tu đâu quý vị. Người rủ đi tu ít, người rủ vào sanh tử luân hồi thì nhiều. Thậm chí đi tu cũng phải vậy, đãi cho ăn cho ngon đúng không, phải thế này thế kia, phải không? Có danh tiếng rồi này kia. Cho nên đó là rủ vào luân hồi, không phải rủ về Tây Phương Cực Lạc, không phải rủ ra khỏi sanh tử. Cho nên ở thế giới này duyên thoái chuyển quá nhiều, vì vậy tu hành khó. Nhưng mà nếu mà ai biết thì tu hành cũng tốt. Là gì? Tu một ngày một đêm ở thế giới này bằng hơn làm lành 100 năm thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà kiểm tra lại rồi một năm mình tu được bao nhiêu ngày quý vị? Quý vị coi thử coi, một năm, năm nay sắp hết nữa rồi nè. Năm nay, bữa nay là người 14 tháng 10 rồi đó quý vị, còn tháng rưỡi nữa thôi là hết năm 2023 rồi. Lại sao 2024 rồi? Quý vị coi một năm qua quý vị tu được bao nhiêu ngày. Vậy mà đòi vượt hơn 100 năm thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng hơi khó. Kiểm tra lại không tu được bao nhiêu ngày đó. Nên nói thì hay nhưng mà làm không được. Vì vậy chúng ta thấy chỉ có cố gắng lên thôi, hy vọng chúng ta làm được. Như vậy đó là hết đoạn vừa rồi đó về câu kinh như thế. Bây giờ chúng ta vào đoạn tiếp theo. Cái mục tiếp theo là mục canh, canh nhị, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh, canh nhị tức là G2, tận độ chúng sanh. Ở đây quý vị thấy có chữ tận độ rồi, có chúng ta hay đọc mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đúng không, độ tận chúng sanh, mà ở đây là tận độ chúng sanh, nó khác nhau đúng không. Hai chữ Hán, chữ Hán vị trí khác nhau là khác nhau, tận độ với độ tận khác nhau nha. Thế này thế khác nhau thế nào? Có người cũng hỏi Hiền Trang khác nhau thế nào, tại sao lúc thì độ tận, lúc là tận độ chúng sanh. Vậy thì khác nhau chỗ nào? Thì ở đây thật ra nó khác nhau là cái từ loại. Ở đây nếu mà chữ độ, ai cũng biết chữ độ là giúp đỡ, là cứu vớt mà chúng sanh. Như vậy trước chữ độ á, thì mà là chữ tận nè, thì chữ tận này phải là gì? Phó từ. Phó từ bổ nghĩa cho một động từ, thì nó đứng trước động từ đó. Vậy thì trong chữ Hán nó đứng trước động từ đó. Còn trong tiếng Việt của mình á, thì phó từ nó bổ nghĩa cho động từ là nó đứng sau động từ, ngược lại. Ví dụ như chúng ta nói ở đây là tận độ đúng không? Đó. Thì tận độ chúng sanh, thì chữ tận này là phó từ, có nghĩa quý vị tra từ điển thì có nghĩa là điều hết tất cả toàn bộ. Như vậy mình dịch sang tiếng Việt á, là độ mà mình để đằng trước, chữ tận này phó từ mình đảo ra đằng sau, thì nó ra độ hết, độ tất cả hay độ toàn bộ chúng sanh. Cho nên Thiền Trang dịch rất rõ ràng, độ tất cả chúng sanh, không sai chúng ta hết. Vì Thiền Trang nắm ngữ pháp cho nên Thiền Trang dịch nó không sai. Còn nếu như có trường hợp ngược lại, đảo lại, tận độ thì sao? Độ tận thì sao? Thì chúng ta sẽ xét trường hợp dưới chút nữa, chúng ta cũng có cái câu chữ đó, chúng ta sẽ giải thích cái trường hợp đó sau. Bây giờ trường hợp này quý vị nhớ dùm, chữ tận này nó đứng trước chữ độ, tức là nó là phó từ bổ nghĩa cho động từ độ. Cho nên tra trong từ điển, phó từ có nghĩa là điều hết tất cả toàn bộ. Và sau khi dịch sang tiếng Việt thì cái chữ đó phó từ nó bổ nghĩa cho động từ, nó sẽ được đảo ra đằng sau. Tất nhiên tiếng Việt chúng ta đôi khi cũng không hẳn đã đảo ra đằng sau đâu. Phó từ như chúng ta nói chân tu, Chân tu thì đó là chữ âm Hán, chữ chân là phó từ, chữ tu là động từ. Nhưng mà chúng ta dịch sang nghĩa là chúng ta là tu thật, đúng không? Tu thật đó là chữ thật đó, đó là chân đó, là đang sao. Nhưng mà đôi khi người ta nói thật tu, nói thật tu cũng được đúng không ạ? Thật tu với tu thật được, tức là tiếng Việt mình thì linh động, có khi thì phó từ đứng trước, có khi phó từ đứng sau, nhưng mà đa phần là phó từ đứng sau động từ. Nên nói chữ Hán chứ không chút nữa thắc mắc mà có chữ ở trên này tận độ với độ tận. Rồi bây giờ có bây giờ nha, kinh văn: luân hồi chư thú chúng sanh loại, tóc sanh ngã sát thọ an lạc, thương vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. À, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Như vậy chữ tận bây giờ nó chạy đằng sau. Như vậy là ở đây chúng ta dịch nghĩa là gì? Luân hồi chư thú chúng sanh loại, tức là những loài chúng sanh ở trong các đường luân hồi. Đó, nếu mà dịch nghĩa là đúng rồi, đây là ai mà học về về cái ngữ pháp Hán cổ là nắm được ngay. Đó. À, tại vì nó chỉ là những cái danh từ sắp xếp với nhau thì mình dịch ngược lại hết là được. À, cái đằng sau là loại là một danh từ, là chúng sanh là một danh từ, chư thú là một cụm danh từ, là luân hồi là một danh từ, thì mình dịch ngược lại, tức là các loại chúng sanh trong luân hồi, trong các đường luân hồi. À, các đường luân hồi, chư thú là các đường, do bài kệ cho nên mình dịch cũng không có rõ được. Rồi, tóc sanh ngã sát thọ an lạc, tóc là nhanh, nó là phó từ bổ nghĩa cho động từ sanh, cho nên là nhanh sanh hoặc là sanh nhanh á, mình thấy là nhanh sanh, sanh nhanh tiếng Việt mình nói hai kiểu: nhanh sanh cõi con, ngã sát là cõi nước con, thọ an lạc là hưởng sự an lạc. Đó, tức là Đức Phật A Di Đà ngài nguyện rằng là gì, những cái chúng sanh, loài chúng sanh trong các đường luân hồi như như là trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà chỉ cần gì nhanh sanh cõi con để mà hưởng an lạc. Đó, được được sự an lạc. Mình dịch chữ hưởng thì cũng cũng không hay lắm, cho nên dịch là được, thì vì cái thọ cũng có thể dịch là được. Thường vận từ tâm bạc hữu tình, tức là những loài đó, những chúng sanh đó sau khi bản sanh đến phương cực lạc thì lúc đó họ làm gì? À, họ thường thường là luôn luôn vận, vận là chữ vận trong vận động đó, đó. Vận tức là vận hành đó. Tâm từ bi để mà cứu khổ, cứu những cái loài hữu tình. Chữ bạc này là cứu cho rốt ráo, giống như mình nhổ cỏ nhổ tận gốc gọi là bạc. Như vậy cứu mà cứu cho không còn khổ nữa, những loài hữu tình này không còn khổ nữa. Đó. Thì đây là nói về chúng sanh như chúng ta vãng sanh về Tây phương cực lạc, đó là chúng ta là trong luân hồi đúng không? Chúng ta sanh sang cõi con, cõi Tây phương cực lạc, mau sanh nhờ ngài nguyện ngài giúp. Thì sau khi sanh rồi mình sẽ thường vận hành tâm từ bi để mà cứu những loài hữu tình khác, tức là cứu những chúng sanh khác. Độ tận vô biên khổ chúng sanh. Đây. Đây bây giờ ở trên là tận độ, dưới là độ tận đây quý vị. À, quý vị thấy không? Độ tận vậy thì khác nhau thế nào? À, ai mà không học Hán cổ đó là dịch chỗ này giống như trên. À, thì độ tận với tận độ vậy khác nhau đâu? Không, khác nhau. Nếu chữ độ với tận thì chữ tận này không thể là phó từ được nữa, tại vì phó từ trong Hán cổ nó không thể nào nó đứng sau động từ độ được. Mà nó đứng sau động từ nó chỉ có thể là gì, nó là một động từ nữa. Thì bây giờ quý vị tra trong từ điển chữ độ này, bây giờ đặt chữ tận này là động từ nữa thì nó có nghĩa là hết, không còn gì nữa. Đó. Hoặc là đem ra hết sức nỗ lực. Đó. Vậy thì ở trên này độ, độ thời gian dịch nhanh nhất là độ hết vô biên chúng sanh khổ là được. Đó. Đấy. Để đơn giản như vậy thôi, cho nên học ngữ pháp vững rồi, dịch không bao giờ sai quý vị. À, cho nên dịch cho ngắn là hết, à, hoặc là độ, độ chỉ có hết thôi, độ không còn nữa vô biên chúng sanh khổ. Thì ở đây đằng sau á, là cấu trúc ngữ pháp chữ Hán là chữ vô biên là số từ phải đứng trước, khổ là tính từ đứng trước, một danh từ đó là chúng sanh. Cho nên là quý vị yên tâm đi, Thiện Trang dịch nó không có sai. Mấy người dịch bậy người ta cứ ráp từ nó loạn cào cào rồi ráp lại cho nó đúng nghĩa, thì mấy gặp mấy cái tình huống này là không dịch được. Nên nhớ nha, khi học không nắm ngữ pháp á là quý vị dịch nó loạn cào cào, là dịch đón mò mà. Rồi tới khi gặp hai tình huống hai chữ nó đủ cho nhau, mình cứ dịch giống như cũ, thật ra cái nghĩa khác nhau. May mắn là gì, ở đây nghĩa nó giống nhau, không? Nghĩa tiếng Việt trong hai trường hợp này hình như nó cũng gần độ tất cả chúng sanh, ở đây độ hết chúng sanh, thì may nó nghĩa nó gần gần giống nhau á, nhưng thật ra bản chất nó khác nhau. Như vậy tạm dịch ở đây là gì, chúng sanh các đường trong luân hồi. Ở đây Thiền Trang dịch thiếu một chữ loại rồi ha, vì trong 7 chữ bây giờ không biết nhét chữ loại vào đâu ha. Các loại chúng sanh trong các đường luân hồi mới đầy đủ, mà giờ thiếu chữ rồi nên bỏ bớt. Mau sanh cõi con được an lạc, thường vặn tâm từ cứu hữu tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Đây là dịch bài kệ đã thiếu thiếu hai chữ, thiếu cái chữ loại. Thật ra là chúng sanh trong các đường luân hồi không cần có loại nữa được rồi, cũng không cần đâu. Như vậy có hiểu không ạ? Đó, tức là Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng ngài nguyện là gì? Các loài chúng sanh trong các đường luân hồi đó, trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngài nguyện là mau sanh sang cõi nước của ngài để mà được sự an lạc. Và ngài các chúng sanh đó sau khi sanh sang thì họ thường vận cái lòng từ bi để mà vận hành lòng từ bi để mà cứu cho tất cả chúng hữu tình khác không có còn khổ nữa, rồi độ hết vô biên khổ chúng sanh khổ đó. Đó. Chúng sanh khổ nha, cái chữ khổ này là tính từ, thì bây giờ trong tiếng Việt nó đảo đằng sau, thì tiếng Việt chúng ta là như vậy. Cho nên ai dịch á, dịch pháp á, dịch dịch chữ Hán á, thật ra dịch phiên dịch bất cứ ngôn ngữ nào quý vị thông hai loại, một là gì, là tiếng Việt, hai là tiếng nước ngoài đó, tiếng đó. Cho nên Thiện Trang nói giống như có cô phiên dịch cho Thiện Trang, Thiện Trang hỏi thế nào có thông được không, không không được thì không bao giờ dịch ngược được hết, dịch xuôi được thôi, tức là đón mò từ chữ Hán sang tiếng Việt được, còn dịch ngược lại là không dịch được. Quý vị phải thông cả hai bên thì quý vị dịch ngược mới được. Cho nên người phiên dịch mà ra phiên dịch nói tiếng phiên dịch được đó, mà thật khi sự chính xác á là họ phải thông cả hai bên, ngữ pháp bên này và ngữ pháp bên kia, làm sao mà nói một câu bên này người ta ráp làm sao qua lại ngữ pháp bên kia cho nó khớp. Còn không mình rách nó sai thứ tự, nó nghĩa nó đi đâu á, hoặc là nó không ra được nghĩa. Cho nên là dịch như vậy, về vì vậy á, Thiện Trang thấy là hình như không nhiều người dịch được như vậy. Cho nên là Thiện Trang cũng nghĩ thôi được rồi, để sắp tới Thiện Trang sẽ cố gắng bớt thời gian làm sao đó để Thiện Trang dạy lại cái phần đó. Bỏ thời gian dạy lại cái lớp phiên dịch thêm lần nữa, dạy lần hai, thêm lần nữa mình dạy lại cái căn bản là cái từ nào đứng cái chỗ nào. Là dạy từ từ nhiều ví dụ thì họ người ta mới nắm, chứ trong mấy cái bài phiên dịch thì cũng có đó, cũng phân tích thì họ không nắm được. Mình sẽ đưa ra từng trường hợp danh từ, thế nào là danh từ nó đứng đâu trong câu, những chỗ nào nó đứng, tính từ nó đứng chỗ nào trong câu, phó từ nó đứng chỗ nào trong câu, vân vân, đại từ vân vân, từng từ loại như vậy, và lấy nhiều ví dụ thì làm một chừng mấy ví dụ như vậy, chục ví dụ thì chắc mọi người nắm được. Thì sau này vào phiên dịch đó, thì nó sẽ, tuy nó chậm như vậy nhưng mà sau này vào phiên dịch người ta sẽ nắm chắc. Khó lắm, đúng là khó thật, thì khó vậy nhiều người sẽ không học nữa, nhưng mà thà vậy đi còn đỡ hơn là quý vị học rồi rồi quý vị tự biết tự cho là mình giỏi rồi mình đi dịch mà dịch vậy. Thà khó, khó không ai học, học nhưng mà người nào học được người đó thành tài, còn người nào không học là không thành tài. Thì Thiện Trang ấy nói chuyện với cô phiên dịch cho Thiện Trang cũng là giáo viên đi dạy nên cho người ta, mà Thiện Trang nói ui sao cái này cô không nắm được, làm sao cô đi dạy cho người ta được, làm sao cô không biết được cái ngữ pháp mà cô dạy chết mang tội đó. Thì tại vì sao quý không nắm ngữ pháp, quý dạy người ta cũng mơ mơ màng màng thôi à, không có thể rõ được đâu. Còn mình nắm ngữ pháp mình dạy ra người ta mới rõ được chứ, mình phân tích tại sao nó như vậy, tại sao như vậy chứ, đúng không? Người ta mới học, người ta nắm được. Khó tại vì quý vị không nắm được thế nào là tính từ này, thế nào là danh từ, thế nào phó từ, thế nào động từ, cái gì cũng không biết. Nhưng mà Thiện Trang dạy thì ngay hãy cung cấp cho quý vị thế nào là từ loại đó, và từ loại đó nó đứng ở chỗ vị trí nào trong câu, vai trò của nó là thế nào, rồi lấy một mớ ví dụ cứ từ từ vậy. Như vậy cái số buổi dạy như vậy nó mất thời gian hơn rất nhiều, nhưng mà sau khi đi được qua đoạn đó rồi là quý vị giỏi, phiên dịch chắc chắn chính xác. Còn dịch dạy như cái chương trình cũ đó là dạy nhanh thì những người nào thông minh họ sẽ tự suy ra được, còn mấy người mà dốt dốt thì là chậm quá, chậm lục quá, họ không suy ra được thì họ cũng cũng sẽ sai, dịch sẽ sai. Nên là đó là Thiện Trang muốn kêu là sắp tới Thiện Trang sẽ cố gắng phát tâm quay lại dạy lại cái bộ Hán cổ lần nữa, thêm một lần nữa. À, coi như mình sẽ dạy lại từ đầu, dạy lại từ cái bài thứ hai mấy mấy trở đi đó, làm lại từ tiếp làm lại. Và dạy như vậy thì có thể là mất khá nhiều thời gian đầu, mọi người cảm thấy tiến rất là chậm, nhưng sau đó ai mà tiến được là chắc chắn. Còn lại những người không tiến được thôi nghỉ, à, khó quá thôi, thôi khó quá thôi nghỉ thôi. Còn dạy cái kiểu cũ á, là ai cũng tiến lên được hết, nhưng mà tiến thời gian rồi cũng vô sai thôi. Cái môn nào mà sai á, thì được, chứ môn Phật pháp mà sai nguy hiểm lắm, sai một cử chuyển ngữ đọa 500 kiếp làm hồ ly. Nên thôi khỏi ha, thà tiễn người tốt một ít còn hơn là để tiễn đại trà. Cho nên dạy theo chương trình mới là tiễn ít thôi, coi như tiếng ít thôi, ai theo được thì theo, không theo được thôi. Đó là quyết tâm như vậy. Chứ lần trước mình dạy từ bi quá, gọi là mình dạy là phương pháp là nhẹ nhàng để cho mọi người theo được, mà bây giờ khó, càng khó mới càng càng chuẩn mà. Đấy. Rồi như vậy quý vị hiểu rồi ra. Như vậy là chúng sanh trong các loại chúng sanh trong các đường luân hồi, mau sanh cõi con được an lạc, thường vận tâm từ cứu hữu tình, độ hết vô biên khổ chúng sanh, chúng sanh khổ. Giải tức là chú giải của ngài Hàn Niệm Tổ: tịnh tâm chi thù thắng siêu tiệt, thủ tại tật tốc thành Phật. Cái sự thù thắng siêu tiệt của tịnh tâm đầu tiên hay là chủ yếu nhất ở nhanh chóng thành Phật, hay là thành Phật nhanh chóng. Đấy, chúng ta ở đây nó tính từ rồi mình phải để đằng sau chứ. Thì đang quen là liên quan quen chữ Hán, đôi khi thì quên. Thì đang cái để tính từ đằng trước luôn, nhưng thật ra tính từ nó nằm đằng sau. Đấy, thì chính xác hơn. Đấy, cho nên là sự thù thắng siêu tiệt của tịnh tâm chủ yếu nhất là ở thành Phật nhanh chóng. Đúng không? Đó, thành Phật nhanh chóng đó là sự thắng. Các pháp môn khác tu không có nhanh như vậy. Giống như thiền tông, quý vị thấy như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, có một người làm được thôi, đó là cô Long Nữ 8 tuổi thành Phật, chỉ có một người đó à. Hoặc là kinh Hoa Nghiêm có một mình Thiện Đại Đồng Tử à, một đời thành Phật à. Còn lại đều phải nói ba đại A Tăng kỳ kiếp hết. Còn lại riêng tịnh tông là con lối đường riêng tu hành mau thành Phật, đó là sự thù thắng hàng đầu mà không có pháp môn nào có. Vì cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ thấy chúng ta thấy có ở phẩm 32 có câu đó là gì: siêu tiệt chi thắng đạo, đúng không, vô cực chi thắng đạo, dĩ vãng nhi vô nhân, đúng không, là vô cực chi thắng đạo. Đó. Chúng ta dịch theo đúng nghĩa là gì? Thắng đạo là con đường đạo thù thắng. Đó. Rồi đằng trước cái chữ thêm vô cực nữa, như vậy vô cực là vô cùng. Đó. Con đường đạo thù thắng vô cùng. Đó. Dĩ vãng nhi vô nhân, dĩ là dễ, dễ đi, nhưng mà nhi là nhân, vô là không có, không có người, không có ai đi. Kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở kiên tỳ, đúng không? Cái cõi nước đó thì không có trái nghịch, không có nghịch, bất nghịch vi là không có trái, không có trái nghịch với đạo lý, không có trái, tức là thuận theo tự nhiên đó. Tự nhiên sở kiên tỳ, hoặc cái sự tự nhiên thôi, nó dẫn dắt nó, tự nhiên đó là tự tánh bổn nhiên, tức là cái chân tâm tự tánh mình vốn như vậy, tức là một niệm giác là thành Phật. Cho nên trong cái này quý vị thấy Thiện Trang có giới thiệu bài kệ, thì bài này Thiện Trang tự làm là gì, bài kệ đây là gì: ba cõi từ tâm mà biến hiện, thánh phàm chỉ bởi ngộ hay mê. À, quý vị không? Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là gì? Do tâm chúng ta mà nó hiện ra. Mê hay mê nặng á thì gì? Thì chìm ở dưới. Mê nhẹ thì lên cõi trời. Đó là đạo lý trong kinh Hằng Lăng Nghiêm nói. Nè. Rồi thánh phàm chỉ bởi ngộ hay mê. À, thánh phàm là bậc thánh hay bậc phàm phu là do gì? Ngộ hay mê thôi, chúng ta chuyển được. Cho nên là gì? Nên là về tới phương cực lạc đó là chỉ gì? Rất đơn giản, rất đơn giản là gì? Thật ra là tự nhiên, đạo lý tự nhiên. Môi trường thanh tịnh như thế, tốt đẹp như vậy, tâm thanh tịnh thì chuyển phàm thành thánh, vốn như vậy. Cho nên là kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở kiên trì. Đấy, kinh vô lượng thọ hay vô cùng, quý vị thấy không? Càng giảng càng hiểu được cái sâu, càng giảng càng rõ ràng, càng sáng tỏ. Thì Trang nói, ui nhìn lại nhiều khi cái bộ giảng lần trước mình giảng chưa viên mãn. Lần này mà nếu mà giảng lại thì Trang sẽ giảng rõ ràng hơn nữa, hay hơn nữa. Vì sao? Ui, thứ nhất là gì? Càng sáng tỏ được nghĩa kinh. Thứ hai là gì? Cái cấu trúc ngữ pháp chữ Hán mình nắm rất rõ ràng. Lần trước mình cứ bám theo, bị cái lần trước là một phần bị cái kiến giải của những người trước nó chen lấn vào, mình cứ nghĩ người ta dịch đúng, cho nên mình lấy cái người ta, hoặc là mình học mình bị cái đó nó đè vào đầu mình, nên đôi khi nói không rõ. Còn lần này thì mình thoát ra được rồi, thoát khỏi cái vòng đó nè, mình biết rồi. Đó. Cho nên cái bộ như như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, quý vị nghe là vừa rồi là có người nhờ làm lại, sau khi làm lên video xong mà cô sư cô Tâm Thường cũng làm đính chính sửa không là 17 trang, thì trang hoảng hồn luôn. Thì trang kêu sao mà sửa gì mà nhiều dữ vậy, mà đến đính chính nó sửa đến 17 trang mỗi tập 1. Thì trang coi vô thì ô đúng là không ổn thật, thật sự không biết người ta dịch xong mà ẩu như thế, nhiều đoạn bỏ rồi dịch là lúng túng lăng tăng hết trơn đó, thì thôi không được, thôi bỏ làm lại. Cho nên là không, chưa có làm tiếng được Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa tập 1, phải đợi làm lại, làm lại bỏ luôn và chấp nhận làm lại từ đầu. Đấy, phải đính chính khá hơn. Tức là thiện cha nói sư cô Tâm Thường là mình cứ cần là làm sao á, dịch người ta dịch là tại vì người ta không dịch theo ngữ pháp, bây giờ không có cách nào sửa hết được của người ta, nhưng mà ít nhất là mình sửa những cái chỗ không sai, chỗ sai á, chỗ nào không sai thôi họ dịch ý thì cho họ dịch ý, họ dịch dài dòng thì cũng được, nhưng mà chỗ nào mà họ dịch sai là mình phải sửa, còn cái chỗ họ dịch đúng đúng lăng tăng nhưng mà nó đúng ý là được, không sao đó. Cho nên là quý vị thấy nhiều khi mình nghe mình tưởng là đúng nhưng mà không phải đúng đó, đó là cái sự. Thì Nhân nói tiếc quá, thì Nhân nói với cái cô mình phát tâm làm bộ đó, thì Nhân nói trước giờ mình thiếu phước đó. Cô thấy đó, cô chưa là nghe thì không biết, nhưng mà rõ ràng thầy vô, thầy với sư cô Tâm Thường vô ra tay cái bộ này tập 1 này thôi là thấy là rõ ràng nó nhiều lỗi như vậy đó, mà cái bộ đó bây giờ lưu hành rộng rãi như vậy đó. Mà đó là bên cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 600 tập mà nó vậy, còn những bộ khác thì sao mình chưa dám nói. Cho nên là thiền nhân khuyên quý vị bây giờ có nhóm dịch lại, bây giờ thiền nhân quan sát thấy khá tốt mà thiền nhân tán thán, đó là nhóm Pháp Âm Tiên Lưu á, đăng trên kênh là Ấn Tạo Kinh Văn á, quý vị thấy bên đó họ dịch tương đối chuẩn á. Tại vì có lẽ là nhờ thiền nhân, nó nhờ là từ khi thiền trang lên nói và thiền nhân dạy chữ Hán và Hán cổ, cho nên nhiều người đã học được qua đó và rút kinh nghiệm rồi, không có mắc những cái lỗi lầm của những người dịch từ xưa. Những nhóm dịch trước đa phần là gì? Dịch theo kiểu đón mò, nó mò từ như vậy, nghĩa nghĩa từ Hán, chữ Hán nó nhiều nghĩa lắm quý vị, đoán mò theo cái nghĩa đó là chấp rồi đó, rồi sắp các nghĩa lại dịch cái kiểu đó thì nó sai nhiều lắm, nên là sai hoàn toàn, có nhiều chỗ nó sai nặng lắm đó, nó đi đi đâu luôn á đó. Còn bây giờ chúng ta đã rõ ràng rồi, chúng ta dịch theo ngữ pháp, cho nên người nhân gian nói là thật sự phải là những người thông thạo. À, mình tu nữa, mình tu dịch nó hay đó. Quý vị nghe không, như bộ giảng Hoa Chú 24 thì quý vị nghe ở phẩm thứ tư với phẩm thứ ba đó, mà sư cô Tâm Thường dịch đó, thì nhân giáo chánh đó, an lạc hơn những phẩm khác. Vì sao? Vì sư cô cho nên tâm thanh tịnh hơn người đời, người ta tâm đâu thanh tịnh bằng sư cô được đúng không? Vì sao? Người đời người ta sống trong cõi dục mà, ở đời ở nhà nhiều chứ, ra quán cà phê nhạc sành sạch rồi đi đây đi đó vân vân. Còn người tu xuất gia thì dù sao người ta trong chùa tâm thanh tịnh rồi, người xuất gia không dám khởi ái dục, khởi lên là lo việc này, còn người tại gia người ta dịch pháp thì dịch đó, nhưng mà lúc ra nghĩ yêu đương rồi vân vân, là tưởng tượng đủ thứ hết, cho nên là tâm họ không có định được, còn chưa nói họ có chồng có vợ nữa, vân vân. Cho nên khi họ vừa dịch vào cái bài mình lên nghe, mặc dù Thiền Trang sửa rồi nhưng mà nó vẫn nghe nó cái khó khó chịu, sau đó nó vân vân, nó không an định bằng nghe. Quý vị thấy không, quý vị có để những tập bây giờ đang đăng á, như mà tập 130 mấy 140 mấy á, nghe rất an lạc đó. Đó là sư cô dịch Thiền Trang giảo chánh lại, quý vị thấy khác hẳn đúng không ạ? Đó, cho nên cái công phu tu hành anh thể hiện trên cái bài dịch luôn. Cho nên tại sao chúng ta nghe Hòa Thượng Trí Tịnh dịch những bộ như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Địa Tạng Kinh đó, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh vân vân, những bài kinh nào mà do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là có sự tu của ngài trong đó, cho nên mình đọc nó đã, đọc tới đâu nghe nó chấn động tới đó. Nó là sự tu hành, ngài tu từ nhỏ mà, ngài tu từ 14 tuổi là ngài biết pháp môn niệm Phật, ngài niệm Phật bao nhiêu năm mà chuyên trong kinh trong pháp. Ngài cũng giống như Hòa Thượng Tịnh Không vậy đó, tức là ngài thậm chí có thời gian tu còn lâu hơn Hòa Thượng Tịnh Không nữa. Nên là những công phu đó dịch, ngài dịch kinh là hơn nửa thế kỷ đó quý vị, hơn nửa thế kỷ chuyên dịch kinh, cho nên công phu rất sâu, rất sâu đó. Chúng ta nghe là khác này, Thiện Giang nói Thiện Giang chưa có thời gian công phu cả đó, cho nên là Thiện Giang đôi khi dịch nó cũng chưa ấy. Với lại bây giờ đang thời giai đoạn là ráng đào tạo nhân tài, ráng giảo cho mọi người để giúp cho mọi người giỏi lên đó. Sau này thì mình sẽ khá hơn rồi, mình sau này mọi người cứng rồi đó, Thiện Giang sẽ không cần phải lo nữa, để cho quý vị dịch đi. Còn Thiện Giang tự Thiện Giang dịch nó phần của Thiện Giang là được rồi, đào tạo mấy năm thôi là sẽ có mấy người giỏi rồi, mấy người giỏi đó đủ rồi đó. Còn mình chỉ nắm cái phần pháp nữa thôi, sợ người ta chưa giỏi pháp thôi, chứ còn mấy cái ngữ pháp rồi đến đó thì hầu như là dạy một thời gian là mọi người đều nắm được, không đến nỗi nào kèm theo thời gian là được. Ai dở lắm thì kèm chừng mấy chục tập mà cũng cứng à, không đến nỗi nào, chỉ miễn là người ta có tâm học. Cho nên đó là Thiền Trang nói tâm nguyện, tại sao Thiền Trang để cho nhiều người phiên dịch là vậy, hay nhiều người phiên dịch để họ luyện được, cho nên cố gắng. Rồi ở đây chúng ta trở lại nói là gì, sự thù thắng siêu tuyệt của tịnh tâm chủ yếu ở thành Phật nhanh chóng. Phàm phu vãng sanh kính đăng bất thoái, bất thoái tài năng tật tốc thành Phật đại giả, thành Phật giả. Có nghĩa là gì? Phàm phu vãng sanh, tức là chúng ta là những người phàm phu mà vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh là sanh qua đó. Kính đăng bất thoái, chữ kính có nghĩa là thẳng và trực tiếp, nó là phó từ, đăng là động từ. Bất thoái đây là không phải là một cái động từ đâu, mà nó là danh từ. Danh từ là bất thoái vị, địa vị bất thoái đó. Phàm phu vãng sanh thì nhanh chóng, không phải, thẳng lên địa vị bất thoái, hay là lên thẳng địa vị bất thoái. Bất thoái thì mới có thể nhanh chóng thành Phật, hay là thành Phật nhanh chóng. Đó. Chúng ta có thể dịch là nhanh chóng thành Phật, hay là thành Phật nhanh chóng cũng được. Tiếng Việt mình thì đôi khi đảo xuôi đảo ngược cũng hiểu được. Rồi, nhân hữu thử thù thắng phương tiện, cố phổ nguyện, luân hồi chư thú chúng sanh lại, tóc sanh ngã sát thọ an lạc. Bởi, chữ nhân là bởi có cái phương tiện thù thắng này, hay là đó, bởi có phương tiện thù thắng này, nên rộng nguyện, hay là nguyện rộng, là luân hồi chư thú chúng sanh loại tóc sanh ngã sát thọ lạc, tức là nguyện là các loài chúng sanh ở trong các đường luân hồi thì nhanh sanh cõi con để mà hưởng được sự an lạc đó. Tức là gì, phương tiện là gì, tịnh tâm là con đường siêu tuyệt, bởi vì ở bởi đạo lý là thành Phật nhanh chóng. Hàng phàm phu như chúng ta mà vãng sanh thì cũng thẳng lên được địa vị bất thoái. Địa vị bất thoái thì mới có thể gì, bất thoái chuyển á, thì mới có thể nhanh chóng thành Phật. Bởi có cái sự phương tiện, tức là sự tiện lợi thù thắng này mà nên nói nên rộng nguyện rằng các cái loài chúng sanh ở trong các đường luân hồi thì sanh nhanh sang sanh sang cõi con mà được an lạc đó. Thế nếu mà không có điều này á, không có nhanh chóng lên địa vị bất thoái á, thì đâu có gì gọi là thành Phật nhanh được, đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta biết là muốn thành Phật nhanh chóng là phải lên địa vị bất thoái. Rồi tiếp tục: thử chi an lạc, tài thị chân thật an lạc. Đó. Cái sự an lạc này mới là thực sự an lạc, hay là an lạc thật sự. Đó. Sự an lạc này á, thì mới là an lạc thật sự. Còn thế gian chúng ta, cái sự an lạc không phải là an lạc thật sự, đúng không quý vị? Ví dụ như chích ma tí xì kè, đúng không? Nó vui vui, nó chích vô sát thì nó an lạc lên, nó vui, nhưng mà sau đó nó khổ. Tại sao? Lúc đó cơ thể nó tiêu tụy đi, bệnh đau vân rồi vân đó. Hoặc là bây giờ dùng cái thuốc gì đó, nó tạo ảo giác đó, một hồi nó leo lên cái trụ điện tuốt lên trời, đúng không? Hoặc là nó gây ra những cái đó, đó là cái sự an lạc đâu thật sự đâu. An sau sự an lạc là sự khổ đau đó. Chúng sanh đó quý vị, chúng sanh cũng vậy, có những cái rất khổ đau, an lạc đâu được đâu. Thì Trang nói với quý vị, giống như ở thế gian chúng sanh nó thích dâm dục, nó tà dâm đi, nó là lúc đó thì nó thấy an lạc, nhưng thật sự có an lạc hay không? Vừa rồi thì Trang thấy có ở Linh Báo luôn, Linh Báo ở địa bàn mà thì Trang hồi xưa giảng dạy á, ở cái vùng đó đó, có một sự kiện nữa, có một sự kiện nổi tiếng nữa mà nổi tiếng toàn quốc luôn, đó là một vị hiệu trưởng của trường trung học phổ thông ở cái vùng địa bàn, ở trên vùng địa bàn đó. À, là 42 tuổi à, vì đó Thiện Trang có biết, tại vì Thiện Trang hồi xưa giảng dạy ở vùng đó mà. Thì đó mà thế nào nghe đó, thấy trên báo đăng là gì, đi uống cà phê gì đó, quen với cô bé 15 tuổi, xin số điện thoại, xong rồi nhắn tin nhắn qua nhắn lại rồi rủ đi nhà nghỉ trên địa bàn, một cái nhà nghỉ tại địa bàn Bảo Lộc. Sau đó là cái bé đó thì nó đi làm bán quán cà phê mà, sau bữa đó về trễ, gia đình thấy có những biểu hiện bất thường cho nên hỏi ra rồi coi tin nhắn rồi vân vân, rồi đó lấy giác đơn tố cáo. Tại vì cô bé đó mới có 15 tuổi không tháng mười mấy ngày á, tức là 15 tuổi thôi mà. Và rồi thì công an đã xử lý vụ đó, hình như mới đầu rồi hình như xử lý rồi. À, hình sự chắc chắn bắt tạm giam. Như vậy là gì? Tưởng là an lạc đúng không ạ? Không an lạc đúng không? Cái đó là tội tà dâm đó quý vị. Cho nên tội tà dâm đó, mất hết luôn. Đang một người hiệu trưởng không chịu, để bây giờ mất luôn, đi tù theo luật. Cái đó tự nguyện. Thì cái tuổi đó từ 13, từ 13 đến 16 tuổi đúng không? Dưới 16 tuổi là đi tù ít nhất 1 đến 5 năm đó. Ít nhất là 1 năm, nhiều là 5 năm, mất chức luôn đó quý vị, hay mất chức luôn. Mà trong đời đó là gì, đó là nghiệp tà dâm đó quý vị, tội không? Mà bây giờ nghĩ thì nhắn nghĩ, nếu mà bé đó mà sinh năm chắc 15 tuổi thì sinh năm 2008 chứ mấy, còn người đó 42 tuổi thì sinh năm con lớn hơn người ta, con người ta 28 năm, thì xem con người ta giống như con của mình, con nhỏ của mình mà sao có tâm như thế được, thật là đáng thương. Đáng thương cho cả hai bên đó. Mà bây giờ nổi tiếng toàn quốc luôn quý vị, lên báo nhiều lắm. Hiện Trang cũng cũng biết rõ, tại vì thật ra hồi xưa mình dạy trên địa bàn đó và nó chứng kiến. Cho nên quý vị thấy nhân quả nó rõ ràng lắm đó, nghiệp tà dâm đó, nó khiến cho người ta như thế. Cho nên là gì, đây là sự an lạc ở thế gian, không phải an lạc thật sự. Thế gian những cái niềm an vui thế gian chúng sanh nó tìm thấy, thật ra sau đó là đau khổ, đúng không? Nhiều người lập gia đình tưởng là an lạc, xong rồi sau đó mới biết khổ, vô gia đình được bao nhiêu điều khổ. Rồi cuối cùng có gì ở thế gian này, không có gì là sự an lạc thật sự. Chỉ có an lạc giải thoát mới là an lạc thật sự. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là an lạc vô vi. An lạc vô vi là gì? Là an lạc mà vô vi, là không sanh không diệt nữa đó. Tức là cái niềm an lạc đó mãi mãi không mất đi. Còn những niềm an lạc ở thế gian này là giả tạm, là giả lạc, là không thật sự an lạc đó, quý vị hiểu. Cho nên Tây Phương Cực Lạc mới là an lạc thật sự. Cho nên là an lạc vô vi. Cho nên là mình rõ ràng đó, mình rất rõ ràng với việc thông suốt mà đẹp. Ở đời nhiều cái chúng sanh thời nay tạo nhiều nghiệp đó, tưởng là tìm an lạc mà không có tìm được, đáng thương. Thì ta thấy đọc thì đang thấy trên báo thì đang thấy rõ ràng như vậy, thì thậm chí có báo ghi luôn cả tên của người đó thì đang biết mà. Hồi xưa thì không biết, thì đang ở công tác ở vùng đó thấy thấy tội lắm, nhiều khi thấy thương, không biết làm gì một cái sai lầm như vậy mất hết. Thì ít nhất bây giờ mất luôn cả nghề nghiệp rồi còn đi tù đó. Hồi xưa Thiện Trang chứng kiến rồi, hồi đó năm đó cũng có một số sự kiện tương tự như vậy rất nhiều, đa phần. Cho nên là nghiệp đó rõ ràng, ai học giới luật đúng không, tà dâm có nghiệp thế nào rõ ràng. Rồi, chúng ta trở lại với bài tiếp tục ở đây. Đốn thoát sanh tử, tốc thành chánh giác, cố vân an lạc. Chữ đốn có nghĩa là bỗng chốc, chợt, tức khắc. À, tức khắc bỗng chốc thoát sanh tử, à, tức là thoát luân hồi đó, nhanh thành chánh giác. À, cho nên nói là an lạc. Chánh giác đây là Phật, mau chánh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên thành Phật thì gọi là an lạc. Sự thù thắng siêu tuyệt của tịnh tâm chủ yếu nhất ở thành Phật nhanh chóng, hàng phàm phu vãng sanh thẳng lên địa vị bất thoái. Bất thoái mới có thể thành Phật nhanh chóng. Bởi có sự thù thắng phương tiện này nên rộng nguyện các loại chúng sanh trong các đường luân hồi mau sanh cõi con được an lạc. Sự an lạc này mới là an lạc chân thật, liền thoát sanh tử, mau thành chánh giác, nên nói là an lạc. Đó, quan trọng cuối cùng ha, quý vị nhớ mấy câu này. Sự an lạc này mới là an lạc chân thật, đó, tức là thật sự đó. Liền thoát sanh tử, mau thành Phật đó, nên nói là an lạc. Chúng ta có thể nói như vậy. Cho nên là niềm an vui nhất ở đâu? Là thành tựu, là thành Phật. Cho nên là niềm an vui không thể nào tả được. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy, vui như lậu tận tỳ kheo, đúng không ạ? Cái là về Tây Phương Cực Lạc có một điều vui, đó là vui như thế nào, như tỳ kheo dứt được hết các là lậu hoặc, tức là hết các loại phiền não, tức là tỳ kheo mà chứng A-la-hán là an vui vô cùng. Đó, quý vị thấy mình chưa chứng A-la-hán mình đâu biết được đúng không? Bây giờ chúng ta không nói chứng A-la-hán, bây giờ quý vị cũng biết là chúng ta tu lâu rồi, ai cũng niệm Phật, có những thời niệm Phật, có những thời nghe pháp, mình nghe xong hoặc là mình tu xong, quý vị thấy một cái trạng thái dễ chịu vô cùng, thế gian không tìm thấy được. Đó là mình đã thấy rồi chứ chưa cần gì chứng A-la-hán thôi. Mà nếu như quý vị chứng, đó là quý vị đạt được cái gì gọi là noãn vị trong tứ gia hạnh vị thôi, noãn đảnh, noãn nhẫn đảnh thế đệ nhất vị, trong bốn địa vị đó chưa tới sơ quả nữa mà quý vị đã đạt được cái noãn thôi, là ấm á, cái hơi ấm của cái niềm tu đạo thôi mà quý vị đã thấy an lạc như vậy. Huống hồ chi quý vị đắc được sơ quả tu đà hoàn, huống hồ chi quý vị đắc được a la hán quả. Cho nên ai tu được rồi chỉ cần niềm vui đó mình hưởng được rồi, mình đã thấy tuyệt vời. Các niềm vui thế gian tự nhiên nó tao nhạt đúng không ạ? Theo thời gian dần dần mình không muốn nữa. Cho nên Thiện Trang có nói á, hồi xưa có người hỏi Thiện Trang tại sao không muốn lập gia đình, thì Trang nói kêu bây giờ cô tu đi cô biết đó, và đó là người cô ruột của Thiện Trang á. Cô nói chứ con không muốn, không phải muốn con gái sao? Thiện Trang nói tại vì cô chưa có tu rồi cô không biết. Nếu mà cô tu mà cô được một cái niềm vui của tu hành á, cô thấy niềm vui đó nó hơn cái niềm vui của sắc dục nam nữ thế gian rất nhiều. Thiền Trang thì không có biết, nhưng mà có những người Thiền Trang có hỏi mấy người, Thiền Trang nói như vậy á, thì những người thầy đi xuất gia mà trước kia đã có gia đình á, nói rằng nếu mà niềm vui đạt được cái định của sơ thiền á thì niềm vui đó nó phải gấp, có người nói gấp 20 lần niềm vui của sắc dục nam nữ vợ chồng. Tại vì cái vị thầy đó có từng có vợ chồng có vợ rồi, mới đi xuất gia, vì thầy đó nói vậy. Còn có một người khác á, người đó thì chưa có lập gia đình, nhưng mà người đó cũng là tu theo thiền á, thiền Pháp Trúc Lâm á, thì cũng đã từng nói là hồi xưa ngoài đời cũng đã có từng nam nữ rồi, thì nói là cái niềm vui của sơ thiền đó là phải gấp mấy chục lần đó, so với niềm vui sắc dục của nam nữ thế gian đó. Cho nên là ai mà tu được có một lần trong đời nhập được sơ thiền thôi là người đó có thể bỏ được đó. Vì thật ra quý vị nhập được sơ thiền á, mà quý vị không có ham muốn gì những cái thứ đó đâu đâu đó. Còn quý vị tu mà chưa tới sơ thiền á, quý vị còn ở trong cõi dục đó. Cho nên nó có số cái điều mình quý vị tu mình phải biết mình ở đâu. Cho nên ví dụ như quý vị tu, quý vị được nhập được cái noãn ấm thì ai cũng được. Nó noãn nó chưa, mình nói phương tiện gọi là quý vị được cái chút xíu niềm vui. Gọi là có khi một số cái người gọi là vị đấu định, vị đấu định thì nó nhiều tầng lắm. Nếu mình chia ra 3 tầng lớn, còn không mà chia ra 4 tầng, có khi chia ra 6 tầng. Vị đó định là gì? Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị một hồi quý vị thấy cảnh giới gì vân vân, mà nó an lạc dễ chịu, quên thân quên mình. Đó là thật ra đa phần đó mình nói là noãn, chia theo duy thức gọi là noãn. Noãn tức là ấm áp, mình cảm thấy niệm Phật nó vào, hoặc là nghe Pháp tự nhiên nó nhiếp tâm, nó quên hết mọi thứ rồi, cảnh giới nó gì đó. Ví dụ ngồi niệm Phật một hồi, thấy mình ngồi ở giữa khu rừng mênh mông, cảnh giới tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đó, đó cái mình có thể coi đó là vị đấu định, nhưng vị đấu định nó rất thấp. Coi như quý vị đạt được với trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Vương mà thôi. Cái định đó, định đó là gọi là định của trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, đó là sơ phẩm, gọi là hạ phẩm của vị đấu định mà thôi. Quý vị lên đến trung phẩm á, là tương đương với định của trời Tu Diệm Ma, trời Dạ Ma, và định của trời Đao Súc á, thì quý vị thấy cái cảnh giới của vị nó thanh thoát, nó nhẹ hơn, những cái nhẹ nhàng hơn. Và lúc đó thường quý vị có thể thấy những cái trạng thái khác, ví dụ như quý vị thấy quả sen hay thấy gì đó, thì những cảnh giới đó mà quý vị cứ bỏ qua, đừng có để quan tâm tới, thì nó sẽ càng thù thắng. Và nó có thể là gì, mình cứ ráng niệm Phật, mình đừng có để ý. Thì bao giờ quý vị lên được cái thượng phẩm á, lên đến thượng phẩm của vị đấu định á, thì có thể quý vị sẽ xuất hiện một số thứ khác nữa. Ví dụ như quý vị biết được một số chuyện của vị lai, quý vị có thể biết một số chuyện của đời quá khứ vân vân, cho nên quý vị có thể có cái khả năng là nhìn thấy như người ta mặc quần áo, nhưng mà y phục á, mà quý vị nhìn xuyên qua được, thì cái đó là cái chỉ là vị đáo định thôi, vị đáo định mà thượng phẩm vị đáo định thôi, nó lên tới đợt đó. Và như vậy á, khi đó quý vị coi thử quý vị có khởi tâm động niệm hay không. Nếu quý vị thấy ví dụ như xuyên qua được y phục của người ta đối với nam nữ mà quý vị còn khởi tâm á, là quý vị vẫn ở dục giới mà thôi, tức là vẫn là vị đạo định mà thôi, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của niệm Phật thành phiến. Niệm Phật thành phiến công phu phải là sơ thiền, sơ thiền phải là tầng trời thứ bảy trở lên. Bao giờ quý vị cũng như vậy á, mà nó nhiều hơn, thù thắng hơn, và khi quý vị thấy mà như không thấy. Thì ngăn kiểm tra nói đơn giản nhất là quý vị lúc đó không có ham muốn về ăn uống, không có ham muốn về sắc dục nam nữ, tất cả dù có thấy cũng như không thấy, thì đó là lúc đó định của quý vị gọi là định sơ thiền. Và cái định sơ thiền đó cộng với cái huệ của quý vị nữa, thì quý vị niệm Phật đó, niệm đó gọi là công phu thành phiến. Và lúc đó mới gọi là công phu thành phiến. Nhưng mà công phu thành phiến đó là phiến trong một lúc, một thời nào thôi, chưa phải là công phu thành phiến mà Hòa Thượng nói, chư Tổ nói. Thành phiến mà thật sự là gì? Là thành phiến là giữ được công phu đó ngày đêm liên tục. Cho nên tu hành á, quý vị thấy bao nhiêu giai đoạn niệm Phật nó không phải đơn giản đâu. Niệm mà mình có công phu một chút cái mất. Có nhiều đồng tu á, có thể nhập được vị đáo định ở hạ phẩm, có được noãn ấm á, là ấm áp một chút, nhưng mà sau đó tu nó mất. Đúng mà, đó là mình không giữ được công phu. Mình tu càng lâu á, thì cái công phu đó nó dài hơn, giữ được lâu hơn, nhưng vẫn chưa. Rồi dần dần quý vị bò lên đó, những công phu đó Thiện Trang gọi là tiền thành phiến đó, tức là tới lúc lên tới quý vị nhập được sơ thiền rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, không phải thường xuyên, đó gọi là tiền thành phiến. Rồi giữ được hoài đó gọi là định huệ đẳng trì, đó là công phu thành phiến. Và cái đó gọi là sơ quả hướng. Nếu quý vị huệ, quý vị đủ đạt bây giờ chứng luôn sơ quả Tu Đà Hoàn, hay là còn gọi là sơ tính vị Bồ Tát, nếu khi đã được công phu thành phiến. Cho nên công phu thành phiến là thật ra là sự nhất tâm bất loạn mà, sự bất tâm bất loạn và hạ phẩm, cho nên nó vào cái huệ quý vị đủ. Còn nếu định không mà huệ quý vị không đủ thì quý vị không chứng quả được. Cho nên có người hỏi là vậy thì chứng quả Tu Đà Hoàn hoặc là sơ tính vị Bồ Tát, vậy so với công phu thành phiến thì công phu nào cao hơn? Tất nhiên nói về huệ thì tất nhiên huệ giải thoát thì người chứng quả tất nhiên huệ phải hơn. Ở chỗ nào họ huệ của họ là huệ gì? Huệ của họ là xả được năm loại kiến hoặc, kiến hoặc thân kiến, biên kiến, kiến thiệu kiến, giới cấm thủ. Năm điều này nhẹ nếu chúng ta nói theo tiêu chuẩn đó, họ xả được hết rồi. Hoặc là chúng ta nói ít nhất là thân kiến, giới cấm thủ và nghi, nó nói theo kinh A Hàm, kinh Tiểu Thừa, thì chúng ta thấy phải bỏ được những cái điều đó. Thì họ dứt được cái đó, huệ họ có, họ dứt được các phiền não thì họ chứng quả. Nhưng cái định của họ thì chưa chắc hơn cái định của người niệm Phật công phu thành phiến. Vì định của họ chỉ là định ở dục giới thôi, họ là vị đáo định thôi, họ chỉ cần vị đáo định thôi vẫn có thể chứng quả được. Tại sao nói như vậy? Bởi vì có căn cứ, đó là quý vị thấy người chứng được sơ quả vẫn phải gì? Gọi là thất lai. Thất lai là gì? 7 lần còn đến trong cõi dục giới. Dục giới là cõi người, cõi trời. Cõi trời trong 6 tầng trời đầu tiên, từ Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đau Súc, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. Cho nên cái định của họ đó là định của chưa đến sơ thiền. Thì họ huệ họ đủ để chứng quả, nhưng định của họ thiếu. Vì vậy họ vẫn phải ở trong dục giới. Nếu như cái định của họ lên thêm một tầng nữa thì họ thoát khỏi dục giới. Người đắc sơ thiền sau khi mạng chung thì sẽ sanh vào trời sơ thiền. Gồm 3 tầng trời đó là gì? Là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Quý vị mai mốt chơi bộ cờ này là quý vị thấy rõ ràng. Cho nên tu hành bản đồ tu Phật rõ ràng như vậy. Đây là Thiện Căn cung cấp bản đồ tu Phật, bản đồ tu tịnh độ đó. Quý vị phải biết mình đang ở đâu, mình ở chỗ nào. Cho nên đừng có cống cao ngã mạn là tu niệm Phật ngon lắm, vân vân thế này kia. Nhiều người không học pháp tướng, không có kinh nghiệm, không có người chỉ. Mình niệm Phật quán loạn ghê gớm, chưa có được cái gì hết, chảnh chẹ, gọi là quá cống cao ngã mạn, ra nói tùm lum tùm la, không tới đâu đâu, chưa tới đâu quý vị. Niệm Phật như vậy còn bày người ta, chỉ người ta nữa, không đúng đâu, chưa đâu, tu chưa tới đâu đâu. Phải nắm rõ pháp tướng. Bây giờ quý vị hỏi lại, Thiện Căn hỏi lại quý vị, bao nhiêu người quý vị tu đến công phu đó, quý vị có nhập được công phu thượng phẩm của vị đáo định chưa? Chưa được. Vậy mà quý vị đang cái đó, đa phần chúng ta được sơ phẩm của vị đáo định thôi, chúng ta nói ấm ấm áp một chút là noãn vị đó. Chứ còn ai đâu có đâu, còn huệ chúng ta không đủ. Cho nên là thật sự người thời nay học pháp tướng không có, không học, rồi công phu hành trì cũng có, mà cống cao ngã mạn thì nhiều. Mình niệm Phật được bao nhiêu lắm đâu. Cho nên có người vị thầy hồi trước, Thiện Căn về ở thăm quý thầy ở tại núi Bảo Lộc, có một vị thầy tu thiền, tu theo thiền sư Nhất Hạnh, nói với Thiện Căn nè, tôi thấy quý thầy tu kiểu gì, niệm Phật có mấy câu mà đòi vãng sanh. Tu như vậy, Thiện Căn cũng nói đúng, thầy nói đúng, tụi con niệm Phật có mấy câu vậy mà sao vãng sanh được. Thầy nói đúng mà, đúng, ông nói mình đúng, mình công nhận. Tu hành thì không có một công phu nào cả mà cũng cống cao ngã mạn lên, tư ngon lành, nói thì pháp như gì, đúng không? Không phải. Thật sự chứ quý vị chưa tu, quý vị chưa có trải nghiệm, quý vị không nắm được pháp tướng, quý vị không biết, quý vị chưa có một cái gì mà quý vị đã cống cao ngã mạn rồi thì thôi, con đường tu mình nó dừng lại đó. Nên nhớ tu là phải khiêm tốn, người càng có công phu người ta càng khiêm tốn, người ta càng nhẹ. Ngày xưa có thể người ta sai nhưng mà dần dần người ta sẽ sửa lại cho đúng. Ngày xưa có thể người ta giả, dần dần người ta chân. Tu hành càng về sau họ sẽ càng chân thật hơn. càng nhẹ nhàng hơn, càng khiêm tốn hơn, và trí huệ họ theo năm tháng khai được nhiều, lòng từ của họ cũng càng ngày càng rộng hơn, nhìn mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Tu hành như thế thì đúng rồi. Còn tu hành mà chấp trước quá, càng ngày về sau muốn người này cũng phải làm cho mình, người kia làm cho mình, cho nên là nhiều thứ lắm quý vị. Chúng Trần Trang nói thật sự, lời nói không thể hiện được mà phải hành động. Những lời nói quý vị lấy lời chư tổ quý vị đắp vô, quý vị nói hay rồi, nhưng mà quý vị có làm được hay không, chúng ta phải làm được. Thiền Trang nói đây là Thiền Trang nói, quý vị của mình nói Thiền Trang. Thiền Trang cũng vậy, theo năm tháng Thiền Trang phải cố gắng, cố gắng mình phải bớt cái ngã của mình đi, mình phải bớt đi, mình biết mình đang ở đâu. Cho nên hồi xưa mình không tu á, mình không học á, mình cứ tưởng mình công phu cũng khá lắm, sau này biết là kiểm tra lại, ui, mình chỉ là vì vị đó định thôi. Vị đó định thì làm gì đâu, vị nó định chưa gì hết, chưa có nổi, bước vô công phu tiền thành phiến bước không nổi nữa. Đó không, vẫn là phàm phu song sanh tử. Tiền thành phiến tức là vào thành phiến được một thời gian, cứ vào có thể vào mấy giờ vân vân, quý vị duy trì dần dần 24 giờ xuyên suốt, ngủ cũng vào công phu nữa. Ngủ có niệm Phật được không quý vị? Ai ai ngủ được niệm Phật được? Đa phần ngủ quên mất tiêu. Thì Trang nói với quý vị, thì Trang cũng lâu lâu ngủ niệm được chút đó. Có bữa niệm, có bữa cũng đã lắm quý vị, ngủ niệm luôn. Thì Trang ngủ, à bữa nay thì Trang nói cho quý vị biết, à hôm qua tại vì có người hỏi có tư thế nằm đó, thì tư thế nằm khi ngủ đó quý vị nằm cũng phải đúng. Ở trong bộ giới luật về sa di nè, có chỉ cho cách nằm ngủ, ở trong có thiên oai nghi. À, có thiên oai nghi này luôn, đây bộ giới luật này là của ngài là gì, Sa Di Lục Nghi Yếu Lược, do Sa Môn Châu Hằng. Châu Hằng là ai biết không ạ? Châu Hằng tức là đại sư Liên Trì, à, ngài Liên Trì gọi Châu Hằng. À, rồi chú giải ngài ngài Hoàng Tán là đệ tử của ngài Liên Trì, ngài chép theo cái lời giảng của đại sư Liên Trì, nên là chú giải. Thì trong đó ai nghi có cái thiên gọi là nằm ngủ, thì nói rất rõ, trích vào trong các bộ luận, bộ luật của Phật, kinh Phật nói ngủ có mấy tư thế. Nếu quý vị nằm mà nằm sấp, tức là nằm úp mặt xuống, thì cái tư thế đó quý vị gọi là ngủ kiểu đó là ngủ cái gì đó, gọi là ngủ của quỷ đói nha, nhớ nha. Ngủ nằm sắp xuống gọi là ngủ quỷ đói. Quý vị muốn làm quỷ không? À, làm ngạ quỷ đó. Đó, đó là ngạ quỷ. Cho nên người tu hành không có nằm úp xuống, hiểu chưa? À, nếu như nằm ngửa thôi, đó, thì nằm đó tư thế đó là nằm của tư thế Atula. Atula, quý vị muốn vô Atula thì quý vị nằm kiểu đó, nằm ngửa. Quý vị nằm nghiêng qua bên hông bên trái, đây nghiêng qua này đúng không, nghiêng qua bên trái, đó là người nhiều tham dục. Cho nên quý vị muốn làm người nhiều tham dục thì quý vị nằm qua đó. Cho nên Đức Phật nằm chuẩn nhất, Đức Phật nằm nghiêng hông bên phải, tay để đây đúng không, nằm nghiêng qua này, chân xếp lên chân này lên chân kia, nó nằm như vậy, tay duỗi, tay trái duỗi này, tay phải để dày, nằm theo tư thế đó gọi là tư thế kiết tường. Tư thế đó gọi là tư thế nằm của sư tử chúa. Người tu hành nên nằm như thế. Quý vị nằm như vậy, ngủ như vậy, thường xuyên như vậy, luyện đi thời gian nhập vô định luôn, quý vị sẽ không bị nằm mơ, thậm chí quý vị ngủ rất rất tuyệt vời, nhập định được, niệm Phật được. Thiện Trang nói quý vị vấn đề này, Thiện Trang cũng xấu hổ lắm, tại vì mình bao nhiêu năm mới biết Phật pháp thì cái tư thế nằm mình quen rồi, tư thế nằm là nằm ngửa quen rồi, cho nên là bây giờ có luyện á, ngủ được chút đó, cơ hội tỉnh giấc mà hồi khi ngủ thì mình nhớ mình nằm nghiêng bên phải, hồi dậy mình cứ ủa sao mình nằm mà ngửa rồi đó. Không có nằm nghiêng bên trái thì không có, nhưng mà nằm nghiêng ngửa à, mà không cũng nằm ngửa à. Đó là gì? Không luyện được tại vì tập khí quá lâu. Nhưng mà bữa nào Thiện Trang nhớ là nếu như Thiện Trang nằm được nghiêng bên phải á, đúng như tư thế đó, thì Trang niệm Phật được, trong giấc ngủ niệm Phật được. Cho nên ngủ cũng phải đúng tư thế nữa, quý vị nhớ nha, ngủ cũng đúng tư thế nữa. Bây giờ khó là luyện đi, cố gắng luyện. Thiện Trang cũng luyện, luyện chưa thành, luyện chưa được, Nhưng mà quý vị luyện đi, quý vị để quý vị nằm mà đúng theo tư thế Đức Phật á, quý vị không bị nằm mơ đó, tùm lum đâu. Thậm chí nhập vào thiền định á, trong đó lỡ giấc mơ quý vị cũng sẽ mơ thấy những cảnh giới tốt đẹp, không mơ ác mộng. Đó là điều chắc chắn. Thiền đang thấy thì đang làm, có làm lâu lâu làm được bữa, có bữa thì một hồi dậy cái thấy mình nằm ngửa mất tiêu rồi. Đa phần là vậy, chưa làm được. Đây là nói quý vị, chỉ cho quý vị thêm cái cách đó nữa. Làm rồi, thiền đang làm rồi thiền đang mới nói, chứ không phải những điều mà thiền đang nói ra là thiền đang đã làm, cho nên thiền đang mới nói đó. Còn hôm qua có một câu hỏi nữa là có người nói uống cái bột vào buổi chiều khi mà được không, thì thiền đang đã trả lời ở đạo bài nào rồi, uống bột là không được đó. Ăn nếu ăn trì ngọ tức là giữ giới bất thi thờ Phật thì uống bột không được, phải uống cái nước nào nó không có cáo, cái bột mà nó thuộc cái có cáo rồi không được đâu. À, quý vị lưu ý điều đó. Rồi như vậy hôm nay thì tiên chia sẻ thêm chút nữa, đó là quý vị nắm thêm được cái cách nữa đó. Đó thì sau này quý vị nhớ tu. Thật ra là rất nhiều cái phần quan trọng mình chưa, tâm mình chưa khai cho nên mình chấp hình tướng đi ha. Tâm mình chưa mở, trí mình chưa thông thì mình chấp hình tướng. Nào ăn thì cũng dám ăn giống như Phật, ngồi cũng giống ngồi như Phật, đi cũng giống như đi như Phật, nằm cũng phải nằm như Phật, và cuối cùng mình đạt được khi chết cũng giống như Phật, tức là mình sẽ giảng sanh, đúng không ạ? Cho nên là đừng có bỏ những cái hình tướng sự hành trên sự đi, hãy làm được những điều đó, quý vị sẽ thấy an lạc vô cùng. Thì anh chỉ cho quý vị hết rồi đó, những bí quyết này nhờ Thiện Trang học giới luật mà ra, cho nên học giới luật có được rất nhiều lợi ích đó quý vị. Đó, từ phải không? Từ ăn như thế nào, từ ngủ như thế nào, nằm như thế nào, rõ ràng đúng không ạ? Đầy đủ hết. Quý vị thấy học bộ giới luật rất tuyệt vời như vậy, nhiều người không học cho nên không biết. Ngày nay chúng ta có cái duyên học rồi thì rất là tuyệt vời. Quý vị cố gắng làm nha. Ai ai làm theo đi rồi thời gian sẽ thấy được kết quả. Hôm nay thì thời gian cũng hết rồi, xin kết thúc bài giảng tại đây. Hẹn quý vị bữa khác. Chúng ta phẩm này hy vọng học bữa nữa sẽ hết. Dạ. Và ngày mai chúng ta chỉ có tu khoảng 4 tiếng đúng không? Thời khóa 4 tiếng. Hẹn quý vị vào thứ tư hôm sau. Dạ. A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị tu. A Di Đà Phật.